Loại người này sợ nhất chính là có hai nữ nhân cùng một chỗ thích hắn. Lúc này hắn tuyệt đối chết lặng, một cái tiên giới thâm niên phú nhị đại, quan đời thứ ba, một cái nhân tộc thánh mẫu, dị giới thánh tôn, ngươi để làm sao Vông Đông Hưng tuyển. Nước mắt không cầm được lưu, không cầm được chảy xuống. Trong lòng Vông Đông Hưng là một thanh chua xót nước mắt. Ở âm dương tiểu thế giới Vông Đông Hưng gặp được còn lại 11 tổ vu. Sắc mặt của bọn hắn đều rất khó coi, 12 tổ vu vô số năm đà không rời sừng cái cân không rời đà, bây giờ nhưng đã chết một cái, khó tránh khỏi sinh lòng buồn bã. Phụ thân hậu thổ đắng chát ân cần thăm hỏi nói. Những ngày này các ngươi còn tốt chứ Vông Đông Hưng hỏi. Các tổ vu lắc đầu nói, thật không tốt. Không có vu tộc khí vận ra thân, tu luyện trở nên dị thường khó khăn, đã từng chúng ta chỉ cần đi ngủ cảnh giới liền có thể từ từ dâng đi lên, hiện nay sợ rằng chúng ta mỗi ngày lúc nào cũng tu luyện, khắc khắc tu luyện đều không có một tia tác dụng, cảnh giới của chúng ta hình như đã đến đỉnh. Cái này bình thường, các ngươi thân ở thế giới bên trong tất nhiên nhận thế giới này kiềm chế. Vùng thế giới nhỏ này có thể gánh chịu năng lượng cực hạn là bán thánh cấp, rất rõ ràng các ngươi đã vượt chỉ tiêu. Cho nên tu vi của các ngươi không lui bước coi như thiên đạo chiếu cố. Bất quá ta đem con kia hỗn độn âm dương thú mang đi, tu vi của các ngươi có thể sẽ có chỗ tăng trưởng, nhưng cũng không biết chướng quá nhiều. Chỉ có hồng hoang đại thế giới mới có thể dựng dục ra thánh cấp cường giả, các ngươi đã mất đi tiến vào hồng hoang tư cách thành thành thật thật ở chỗ này chú đóng. Vương Đông Hưng nghiêm túc nói. Vâng thưa phụ thân. Các tổ vu chán nản nói. Ở hồng hoang hô phong hoán vũ vô số năm vu tộc lại rơi xuống tình trạng như thế, có thể nào không khiến người ta sinh lòng cảm khái. Phụ thân, chẳng lẽ vu nhân từ đây không thể lại vào hồng hoang một bước hậu thổ hỏi. Vu nhân nhưng, tiểu vu, thiên tiên cấp, cùng tiểu vu trở lên người, không thể. Vông Đông Hưng nói, về sau hồng hoang phái đi hồng hoang câu hồn sứ giả chỉ có thể dùng tiểu vu một chút vu nhân, nếu không tất có nguy hiểm tính mạng. Như vậy nếu là tiểu vu cấp trở lên cường giả chết rồi. Chúng ta nên làm thế nào cho phải cường giả thần hồn căn bản cũng không phải là vu nhân có thể đối phó nha. Hậu thổ hỏi. Tiểu vu cấp trở lên cường giả chúng ta mặc kệ, bọn họ muốn vào luân hồi sẽ tự động lại tới đây, chúng ta chỉ cần một mực cung kính mời hắn đi vào liền tốt. Không nguyện ý vào luân hồi chúng ta cũng không bắt buộc, để chính hắn ở hồng hoang tung bay đi Vông Đông Hưng nói. Đại thiện. Các tổ vu nói. Luân hồi đã có thể vận tác sao Vông Đông Hưng hỏi. Tất cả công năng đã dựng xong, dựa theo chỉ thị của ngài, chủ thành, sở tài phán, luyện ngục sơn, cầu đại hà. Chỗ luân hồi đều đã sửa xong rồi, chỉ chờ nhân viên vào chức cùng câu hồn sứ giả xuất động. Hậu thổ hưng phấn nói. Tốt. Mỗi người quản lý chức vụ của mình. Về sau ngươi chính là hậu thổ công đức nương nương các ngươi 10 cái cho mình làm cái vang dội tên hiệu, cái gì trung nguyên 10 phí công nha, bị vùi dập giữa chợ 10 tiểu cường nha, thập phương đế quân nha, thập điện diêm la nha. Chính các ngươi định. Vương Đông Hưng tùy ý nói. Danh hào thứ này không phải thiên định sao xa bị thi ngây ngẩn cả người, liền vội vàng hỏi. Ai nha? Ý tứ liền phải. Vương Đông Hưng khinh thường nói, năm đó còn có con khỉ gọi mình Tề Thiên Đại Thánh, không phải là bị một cái bán thánh kim thân cho đập mà. Danh hào thứ này mình vui vẻ là được rồi. Vương Đông Hưng nói hay lắm có đạo lý, các tổ vu không phản bắt được, cuối cùng bọn họ hợp lại mà tính, dứt khoát liền cứ gọi mình phủ mười trụ, trụ người, kình thiên. Ý của bọn hắn chính là về sau bọn họ đem vĩnh trú âm dương giới, trở thành lục đạo luân hồi của trụ. Đúng rồi, các ngươi cho ta trồng chất cái đống đất đi ra, ta muốn tế thiên. Chúng ta mặc dù lục đạo luân hồi tay hãm tử thành lập. Nhưng không có thiên đạo thừa nhận chúng ta chính là phản chính phủ vũ trang, muốn hành xử chức năng phải cần thiên đạo phê điều tử. Vương Đông Hưng sở lấy chân bóng linh lợi cái cằm nói. Chúng ta chọc chuyện lớn như vậy, thiên đạo sẽ bỏ qua chúng ta sao hậu thổ than nhẹ nói. Hắn dám. Ta mang theo vu tộc đều đã lùi đến bên trong tiểu thế giới, hắn còn muốn sao thế khó đến muốn đem vu tộc vào chỗ chết bức ông Đông Hưng gương mặt này coi như lại không đáng tiền ta cũng muốn soát một lần. Mặt mũi này hắn thiên đạo nếu là không cho ta liền lập tức ở hồng hoang thành thánh, sau đó ở chỗ này hợp đạo. Lão tử đồng quy vu tận cùng hắn, liền hỏi hắn có sợ hay không. Lưu manh không đáng sợ, liền sợ lưu manh có văn hóa, thế giới của chúng ta cũng có cái hồng quân hợp lối đi nhỏ. Như thế nào hợp đạo nhưng ta so với hồng quân thế giới này minh bạch được nhiều. Vương Đông Hưng một mặt phỉ khí nói. Các tổ vu bị Vương Đông Hưng bá khí trấn trụ, không hổ là vu tộc vu tổ. Không nớt nói cũng dám uy hiếp. Vương Đông Hưng nhìn khiếp sợ trong lòng tổ vu không khỏi cười nhạo nói. Ta lại không có thế giới này hộ khẩu ta sợ cái gì chẳng lẽ chum lên làm tổng thống về sau thì không cho ta mắng hắn chẳng lẽ chum lão bản còn dám hướng nhà ta ném đạn hạt nhân rừng A. Chương 178, Đại Kim Dây Xích. Vương Đông Hưng cái này gọi chân trần không sợ mang giày, huống chi hắn thật sự có hợp đạo tiềm lực. Cho nên Vương Đông Hưng một quyền này vừa vặn đánh vào thiên đạo bảy tức lên. Các tổ vu bận rộn nửa ngày, rốt cục chất lên một cái cao tới 12.000 mét đống đất. Nói là đống đất, nhưng nó độ cao đã siêu việt địa cầu đỉnh cao nhất Everest. Vương Đông Hưng có quắp khỏe miệng nhìn đắc chí các tổ vu, hắn thật muốn một bàn tay đem các tổ vu đập bay. Hắn muốn đống đất cao 2 mét là đủ rồi. Được rồi, về sau hướng cái này đống đất bên trên loại điểm cây quyền đương đóng công viên. Vương Đông Hưng từ trong túi càn khôn lật ra hai đĩa cùng một tòa lư hương, lúc ấy hắn ở đặc ủy hội lấy được cái kia, đĩa thả hai bên, lư hương thả ở giữa. Bên trái trong mâm ông đông hương bày 4 quả táo dựng thành cái tiểu tháp, bên phải trong mâm thả cả một cái chân giò heo. Sau đó hắn lại từ trong túi lấy ra 3 cây khói cắm vào lư hương bên trong, nhưng ông đông hương không có tùy thân mang hương thói quen. Không có cung cấp hương liền lấy thượng cổ bài thuốc lá thấu hoạt thấu hoạt. Nếu không phải ông đông hương pháp lực cao cường, như thế qua loa tế thiên nghi thức tuyệt đối sẽ gặp xét đánh. May thiên đạo đối với trong lòng hắn kiêng kỵ, bằng không thiên đạo tuyệt đối sẽ đích thân tới nơi này cùng ông đông hương đối với chửi đồng. Ông đông hương ngồi xếp bằng xuống, hai tay bóp lên liên hoa ấn nói lẩm bẩm mà nói, thiên đạo, ta biết ngươi tại, ta nói với ngươi chút chuyện, ngươi tính toán vu tộc chuyện hư hỏng ta liền bỏ qua đi, ngươi đem vu tộc còn sót lại khí vận cho nhân tộc liền tốt. Hai ta từ đây không ai nợ ai, vì cho ngươi một bộ mặt, ta dẫn đầu vu tộc vĩnh thế chấn thủ hỗn độn âm dương giới. Chẳng qua vì cho đám này tiểu gia hỏa tìm một chút chuyện làm, thuận tiện học hỏi kinh nghiệm một đời mới hài tử, ta ở chỗ này làm điểm công trình. Công trình ngươi cũng nhìn thấy, là lục đạo luân hồi. Chuyện này, đối với ngươi cũng có chỗ tốt, ta biết sáng tạo linh hồn cùng nhân diệt linh hồn là một món thật không dễ dàng sự tình, về sau ngươi liền có thể đem chuyện này bao bên ngoài cho ta. Có sinh linh tử vong về sau linh hồn từ âm dương giới lấy đi, sau đó trải qua tẩy trắng lại thêm công về sau lại trả về kinh tế lợi ích thực tế, dùng tốt không quý. Quốc gia không phải một mực đề xướng tiết kiệm năng lượng giảm sắp xếp mà. Cho nên hợp tác cùng có lợi, ngươi cho ta phê nói mẩu giấy nhắn tin, để cho ta lục đạo luân hồi trở thành thiên đạo nhận chứng hợp pháp tổ chức, đây chính là có lợi cho hồng hoang đại sự, đã có thể xúc tiến nghỉ việc vu tộc lại có nghiệp, còn có thể giống thu phá lạn giống như thu về linh hồn tàn thể. Thỉnh công tình liệu, lợi quốc L. Y dân. Vương Đông Hưng tiếp tục lắc lư nói. Thiên đạo nghe Vương Đông Hưng về sau bản thân suy tư nửa ngày sau rốt cục cân nhắc ra lợi và hại. Lục đạo luân hồi tổ kiến đúng là chuyện tốt. Hồng hoang gặp, oan hồn hiện đầy hồng hoang, từ vu tộc làm nhặt xác đội cũng coi như chấm dứt một cọc nhân quả. Lại từ vu tộc ban cho những sinh linh này tân sinh cũng là một cọc đại công đức, cuối cùng thiên đạo hóa hiện đi ra. Khói mù lượn lờ lư hương bỗng nhiên toát ra một đạo bắn thẳng đến mây xanh kim quang này chính là thiên đạo hóa thân. Kim quang bên trong có một đạo kim bảng bắn nhanh ra như điện bay vào trong tay Vương Đông Hưng. Hắc hắc. Xong. Vương Đông Hưng bắt lấy kim bảng về sau đứng lên, đối với sau lưng kim quang nói, cảm ơn ha. Về sau hai ta thanh toán xong, ngươi đừng chung quy cầm công đức tính toán ta, ngươi cho rằng ta giống nữ hoa giống như tốt như vậy lừa gạt công đức thành thánh nói dễ nghe. Vương Đông Hưng kiến thức bao rộng bác nha. Cái gọi là công đức thành thánh là thành thánh một loại nhanh gọn mà hiệu suất cao thủ đoạn. Nếu như công đức đủ lời nói, một cái thiên tiên cũng có thể leo lên thánh vị. Chẳng qua hắn leo lên thánh vị về sau tuyệt đối là cái đại bi kịch. Ngoại trừ bất tử bất diệt, luôn xuất phát tùy, nhưng hắn có thể ngay cả một cái kim tiên đều đánh không lại. Thánh nhân không chết nhưng không nói thánh nhân không thể trấn áp nha. Cho nên công đức thánh nhân chính là một cái danh hiệu vinh dự. Không có cái năng lực kia lại trở thành thánh nhân, chỉ có thể biến thành thiên đạo tay chân. Lấy lực chứng đạo liền không đồng dạng, lấy lực chứng đạo thánh nhân có không ngớt nói đều cố kỵ năng lực. Chủ yếu nhất là lấy lực chứng đạo thánh nhân có siêu thoát thiên đạo tiềm lực. Một khi thánh nhân đã vượt ra thiên đạo, nhưng hắn có thể sẽ thiên đạo bất lợi. Vương Đông Hưng liền đứng ở lấy lực chứng đạo biên giới tuyến, chỉ cần hắn nghĩ, lâm môn một cước cùng vốn cũng không tính là gì. Thiên đạo suy nghĩ rất lâu, cuối cùng không tiếp tục cho Vương Đông Hưng hạ xuống lượng lớn công đức kim quang. Chẳng qua lôi kéo không được ông Đông Hưng, thiên đạo có thể lôi kéo tổ vu nha. Ở liên tục không ngừng công đức kim quang rót vào, các tổ vu cảnh giới trực tiếp lên một bậc thang, khoảng cách đế cấp cao cấp chỉ còn lại có một cái đốn ngộ. Chập chập chập, ngươi sáo lộ này chơi chính là thật tốt. Ông Đông Hưng nết lên ngón tay cái đối với kim quang so đo nói, dạng này, ngươi lại cho ta điểm công đức kim quang, ta có chút dùng ngươi cũng biết, ta cho tiên nhân cấp bậc vu xuống lệnh cấm túc, vu nhân nhóm hành tẩu dù sao hồng hoang cũng phải có chút đồ vật bảo mệnh. Những tiểu tử này cũng coi là làm việc cho ngươi. Ngươi không được ban thưởng chút gì. Vương Đông Hưng nói dứt lời, kim quang run rẩy hai lần có thể là tức giận. Khai thiên tích địa nhiều năm như vậy, chỉ có Vương Đông Hưng dám như thế lòng tham không đáy quản thiên đạo muốn chỗ tốt. Chẳng qua ai bảo thiên đạo thiếu người Vương Đông Hưng tình đâu, Vương Đông Hưng lấy mệnh bảo hộ hồng hoang công tích thiên đạo cũng phải nhận. Thiên đạo vô tình, nhưng hắn cũng nhất công chính. Đối mặt với Vương Đông Hưng cái này vô lại, thiên đạo chỉ có thể bóp cái mũi nhận. Nó lung lay hai cái về sau có cho Vương Đông Hưng bàn cho lượng lớn công đức kim quang. Vương Đông Hưng cũng không có hấp thu một tơ một hào công đức kim quang, hắn lật ra tiên tiên lọ vi sóng. Tiên tiên công đức đỉnh, đem công đức đỉnh biến thành đỉnh thiên lập địa lớn nhỏ, sau đó đem vô số phế liệu ném vào lọ bên trong. Những phế liệu cũng không phải nhân gian rách rưới. Những đồ chơi này đều là Vương Đông Hưng từ yêu tộc thiên đỉnh tháo ra, yêu tộc thiên đỉnh lại thế nào dáng vẻ hào sảng cũng là đã từng thiên địa thống trị trung tâm, nơi này vật liệu xây dựng lấy ra đều là bà bối. Tuân theo tặc không đi không nguyên tắc, Vương Đông Hưng phá hủy thật nhiều kiến trúc. Nhưng phàm là kim loại trên cơ bản liền không chạy ra Vương Đông Hưng ma trưởng hắn 12 vạn bên trong thân hình khổng lồ, đơn giản so với siêu cấp máy xúc còn bạo lực đơn giản hỗn độn bài máy đuổi đất. Lò vi sóng một bên dung luyện Vương Đông Hưng một bên đi đến rót vào công đức kim quang. Có công đức kim quang cho nhóm này pháp bảo gia trì, vũ nhân nhóm sử dụng sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió, đối mặt thái độ không tốt cường giả hồn linh thời điểm cũng sẽ có sức tự vệ, trừ phi hắn nghĩ hồn phi phách tán, bằng không cường giả hồn linh tuyệt đối không dám cùng công đức kim quang chính diện cương. Vương Đông Hưng đòi hỏi công đức kim quang tương đương với cho ngày sau hành tẩu hồng hoang các vu tộc muốn tấm đùa bảo mệnh. Mời lựa chọn pháp bảo hình dạng. Lò vi sóng tiếng trí năng âm nhắc nhở. Cái gì hình dạng đâu? Vương Đông Hưng sầu muộn. Đao thương kiếm kích, đùa dịu câu xiên. 18 binh khí lấy ra cái gì tốt đâu, chẳng lẽ cho vu nhân nhóm không ai phối một cục gạch về sau nhìn thấy quỷ hồn, không nói hai lời một gạch quật ngã không được. Cái này phong cách vẽ quá quỷ dị. Vương Đông Hưng một não bổ hình tượng này liền nổi ra gà rơi đầy điện. Đột nhiên Vương Đông Hưng có ý nghĩ dùng để câu hồn lấy mạng nhất thuận tay băng nhận, đương nhiên dùng dây xích sát đá. Có thể công có thể thủ, có thể đi vào có thể lui, còn có thể trói người, đơn giản không có so với đây càng thích hợp câu hồn sứ giả sử dụng được. Muốn xích sát. Vương Đông Hưng ra lệnh. Tuân mệnh. Lò vi sóng một trận ong ong, cái này một ong ong chính là 20 năm. 20 năm sau, lò vi sóng phát hình ra êm thai âm nhạc, nương theo lấy âm nhạc, trí năng nhắc nhở, tôn kính người sử dụng ngài tốt, ngài pháp bảo đã tế luyện thành công, mời nhanh chóng lấy ra, mời nhanh chóng lấy ra. Còn buồn ngủ Vương Đông Hưng lau khô khỏe miệng nước bọt tỉnh tỉnh mê mê mà hỏi, á xong việc rốt cục xong việc. Ngủ tiếp 2 năm ta liền nên bị sái cổ. Đặc biệt mụ mụ, trên người ta vậy mà dài cây nấm. Không đúng. Cái này mẹ nó là linh chi. Vương Đông Hưng đem linh chi bẻ đến nhét vào trong miệng nhai hai cái liền nuốt xuống, dù sao hiện tại, hắn vạn độc bất xâm, cũng không sợ ăn đau bụng. Sau đó hắn mở ra lò vi sóng cửa khoang, việc trịnh trọng lấy ra một đầu kim quang chói mắt dây xích sắt. Chậc chậc chậc, công đức kim quang thật sự đồ tốt. Cái này thổ hào kim màu sắc, cấp cao khí quyển cao cấp, chẳng qua nếu là hoa hồng kim thì tốt hơn. Vương Đông Hưng bưng lấy đại kim dây xích nói. Đại kim dây xích có, còn kém một khối đồng hồ nhỏ đeo tay. Khu khu khu, Dương lão ở mức lại không đứng đắn. Không cần để ý những chi tiết này, Vương Đông Hưng sờ lên cằm cảm giác có chút xấu hổ, dây xích liền một đầu, ai đi sử dụng đây? Chương 179, bàn cổ mới yêu thích. Trong dây xích sắt truyền đến một cơn chấn động, chỉ chốc lát sau, đầu này dây chuyền vàng liền biến thành một cái tóc vàng cầm y lý tiểu la lị. Pháp bảo này lại có linh, xem ra đây là một món linh bảo. Vương Đông Hưng thật cao hứng, túi đầu sờ lên đầu tiểu la lị hỏi, tiểu kim dây xích, ngươi tốt lắm. Chủ nhân tốt. Tiểu la lị mãi thanh mãi khi nói. Về sau ngươi liền gọi tiểu kim. Vương Đông Hưng nói, tạ ơn chủ nhân ban tên. Tiểu Kim thật cao hứng. Đúng rồi, ngươi có công năng gì? Vương Đông Hưng hỏi. Chủ nhân, nhưng ta lợi hại. Ta có thể trấn thủ âm dương, vĩnh cố thế giới, hàng yêu chóc quỷ. Chủ nhân ngài cái này cấp bậc cường giả sử dụng ta có thể trói buộc chặt thánh nhân cấp bậc địch nhân đâu. Tiểu La Lị kiêu ngạo nói. Vương Đông Hưng rất hài lòng gật đầu, lần luyện khí này cũng rất thành công, bởi vì lượng lớn công đức kim quang rót vào, thiên kiếp vậy mà cũng không tìm đến phiền phức. Xem ra tiểu kim đúng là đến tiên địa tạo hóa mà sinh, là một món có thể trấn thủ hỗn độn âm dương giới trọng khí. Bất quá vấn đề tới, tiểu kim chỉ có một cái, như thế nào để vu nhân nhóm sử dụng? Hồng hoang lớn như thế cũng không thể chỉ phái một cái câu hồn sứ giả đi thu nạp linh hồn. Tiểu kim cùng ông Đông Hưng tâm ý tương thông, khéo hiểu lòng người, nàng cười hì hì nói, chủ nhân không cần lo lắng à, tiểu kim có chữa bên ngoài hình chiếu công năng. Ta có thể biến ra vô số đầu yếu hóa sau dây xích ơi. Những dây xích đầy đủ vu nhân nhóm dùng. Như thế nào? Lần này tốt, chỉ cần có ngươi tại, hỗn độn âm dương giới rốt cuộc không cần lo lắng không có trang bị. Dây xích sắt cũng coi là roi. Hậu thổ, ta đưa ngươi một bộ trói linh tiên pháp, về sau để tác hồn sứ giả đi tập luyện. Tiểu Kim, về sau ngươi liền cho hậu thổ làm đồng nữ. Ông Đông Hưng an bài hậu sự giống như nói. Tiểu Kim miệng vểnh lên, chủ nhân không cần tiểu Kim nữa sao? Tiểu Kim tốt ủy khuất. Làm gầy nấm hương. Hỗn độn âm dương giới cần ngươi đến đóng đô âm dương, ngươi tốt nhất đừng rời đi nơi này. Ta vốn không phải là thế giới này người. Căn bản không thể mang cường lực linh bảo rời đi. Bằng không tiên đạo sẽ báo nổi, mang đi cường lực linh bảo nhưng là muốn mệnh của hắn. Vương Đông Hưng vẻ mặt ôn hòa giải thích nói, Kim Kim yên tâm nha. Về sau ta sẽ còn trở lại xem ngươi nha. Dù sao pháp bảo bất lão bất tử. Hậu thổ trận nhìn Vương Đông Hưng một cái nói, phụ thân, lời này của ngài. Vương Đông Hưng. Sau đó hắn cười ha hả nói, cái kia. Mẫu giấy nhắn tin phê xuống, lục đạo luân hồi có thể bắt đầu buôn bán. Hôm nay chúng ta liền hướng bên trong ném người thứ nhất linh hồn. Phụ thân, ngài trong tay có linh hồn? Hậu thổ hỏi. Đương nhiên nha. Đồ đệ của ta năm đó bị đông xoáy hố chết vương thép chứng toàn 30 năm mới gom góp 70% linh hồn. Hôm nay liền để hắn làm người thứ nhất luân hồi thể nghiệm người. Vương Đông Hưng nói, lục đạo luân hồi đi lên. Phụ thân, ngài muốn đem Phục Hy đại nhân vùi đầu vào cái nào? Một đạo hậu thổ không người hỏi. Ừm. Nhân đạo. Hiện tại nhân đạo đang thịnh, ta đồ đệ này nhưng có nhân hoàng chi tư. Vương Đông Hưng cười nói. Hậu thổ gật gật đầu, được rồi. Bên kia chính là nhân đạo lối vào. Vương Đông Hưng triệu hồi ra vương thép trứng, cũng phóng xuất ra một cái hơi mở linh hồn. Từ hai đầu lông mày hậu thổ có thể nhìn ra đây là Phục Hy. Phục Hy tàn hồn đối với Vương Đông Hưng túi trào về sau liền chậm rãi đi vào nhân đạo. Nhân đạo từ đây liền bị kích hoạt. Chuyện bên này xử lý không sai biệt lắm, ta cũng nên trở về. Về sau các ngươi tốt tự lo thân. Vương Đông Hưng nói.
Phụ thân, ngài muốn đi hậu thổ hỏi.
Vương Đông Hưng gật gật đầu, chuyến này mấy ngàn năm, ta cũng nên về nhà. Nói dứt lời, Vương Đông Hưng liền vận khởi quanh thân pháp lực kích hoạt lên thông hướng nhân gian đường hầm không thời gian, bảo trọng. Sau đó bạch quang lóe lên, Vương Đông Hưng liền rời đi hồng hoang. Ở xét đánh ra tốc cùng pháp lực thôi động phía dưới, Vương Đông Hưng giống mũi tên đồng dạng bay trở về nhân gian. Hoàn toàn như trước đây kiềm an, Vương Đông Hưng xe nhẹ đường quen đem pháp lực của mình tu vi phong bế, chỉ để lại cấp 8 pháp sư điểm này còn sót lại năng lượng tiến vào nhân gian. Có ai không vẫn là câu kia ân cần thăm hỏi, Vương Đông Hưng đi vào nhà mình phòng khách. Hắn khóa lại điểm truyền tống là nhà hắn hậu viện, rộng lớn hậu viện hoàn toàn có thể ẩn tàng một cái loại cực lớn truyền tống trận tồn tại. Trở về bàn cổ Vương Báo Chi cười ha hả ân cần thăm hỏi nói, vất vả vất vả, lần này ngươi ở bên kia chờ đợi bao lâu thời gian?
Gần một vài năm.
Chẳng qua vẫn là lấy tu luyện chiếm đa số. Vương Đông Hưng cười nói, bên này bao lâu trôi qua?
Không bao lâu, vừa mới nửa năm mà thôi.
Bàn cổ lười biếng nói.
Cái kia còn tốt.
Vương Đông Hưng thở dài một hơi, hắn thật sợ hãi khi hắn lại trở lại nhân gian thời điểm, thời gian đã qua hơn mấy trăm năm.
Cổ ca, nửa năm này cha mẹ ta trở lại qua không? Vương Đông Hưng hỏi.
Bá phụ bá mẫu không có.
Nửa năm này liền từng có mấy cái tiểu tu luyện người tới tìm ngươi tới, có thể là ngươi chuyện làm ăn.
Bàn cổ đổi tư thế nằm nói.
Làm sao chỉ có ngươi ở nhà, ta Lanh tỷ đâu, Thái Bạch đâu, Hiểu Nhu đâu, Khiếu Thiên đâu, thế nào đều không ở nhà? Vương Đông Hưng hỏi.
Bàn cổ đẩy tay ra đầu ngón tay nói, vì cái gì? Bởi vì ta nhà thôi.
Cả nhà chỉ có ta là không việc làm, lại nói, dù sao cũng phải lưu người nhìn phòng ở, vạn nhất ngươi ngày nào về tới đâu.
Nhà ta trước kia tử hiện tại đi đôn hoàng bên kia lấy cảnh, nàng nhất định phải đập cái gì đại mạc cô yên túc sát bầu không khí.
Nhà ngươi trước kia tử thưa thiên đình.
Nửa năm này thiên đình đánh cho rất vất vả, tài nguyên chủ tính chung cái gì đều cần quá đi làm công toi chủ trị, nhưng nàng là tiên giới thứ nhất lớn bí nha.
Hiểu Nhu nha đầu kia vẫn tại khắp thế giới bắt quỷ, nghe nói nàng lật ngược mấy cái ma giáo cứ điểm.
Khiếu Thiên chó.
Nô.
Hắn hoặc là đang thao luyện đại quân, hoặc là ở sủng hạnh chó phi.
Hắn ngay cả dép lê đều không buông tha, càng hợp hướng chi chó đâu, hiện tại hắn là 9 chấn 18 thôn cầu vương, dưới trướng chó quân hơn vạn, cũng coi như được tiền hô hậu ủng bản cổ uống một ngụm trà về sau chậm từ tốn nói.
Nửa năm này ngài liền không tìm công việc? Ông Đông Hưng hỏi.
Không có.
Đến một lần ta không cần, tẩu tử ngươi tiền kiếm đầy đủ ta hoa.
Thứ hai, ta không được giữ nhà mà.
Bản cổ cười nói.
Ngươi liền không bồi dưỡng điểm hứng thú yêu thích? Ông Đông Hưng hỏi.
Yêu thích có.
Đến.
Bàn cổ xài bước dắt lấy Vông Đông Hưng đi tới hậu viện, vừa rồi Vông Đông Hưng chưa chú ý, trong hậu viện vậy mà nhiều một cái lầu nhỏ.
Bàn cổ cười nói, đây là công việc của ta thất.
Làm gì? Vông Đông Hưng hỏi.
Ngươi vào xem liền biết.
Bàn cổ thần bí hề hề nói.
Vông Đông Hưng đẩy cửa vào đã nghe đến một cỗ bùn đất cùng hỏa diễm khí tức.
Đập vào mi mắt đống nhiên là một cái lớn hầm lò.
Lão đệ, ta phát hiện ngươi dân tộc thật sự quá vĩ đại, vậy mà không dựa vào pháp lực liền có thể đem bùn đất biến thành mỹ luân mỹ hoàn tác phẩm nghệ thuật.
Đồ sứ đơn giản chính là nhân loại văn hóa tôi bảo.
Bàn cổ tán thán nói.
Nửa năm này ngươi liền đốt đồ sứ chơi? Vông Đông Hưng hỏi.
Đúng thế.
Nhưng có ý tứ.
Khác biệt bùn đất, khác biệt công nghệ, khác biệt nhiệt độ có thể đốt đi ra khác biệt màu sắc cùng tính chất.
Hiện tại, ta đã thành công phòng chế ra càng hầm lò sứ men xanh, hình hầm lò sứ trắng, ca hầm lò băng sứ, sứ thanh hoa cùng men màu ta cũng cho làm ra.
Bàn cổ tràn đầy tự tin nói.
Cái kia.
Đất sét trắng ngươi là từ đâu lấy được? Vông Đông Hưng hỏi.
Bàn cổ không lấy lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là vinh nói, bọn họ không bán, ta chỉ có thể đi trộm, nhân gian chưa không có người nào có thể ngăn được ta.
Lời nói này đến khỏe miệng ông Đông Hưng giật giật, không hổ là bàn cổ, trộm đều trộm đến đại nghĩa như vậy nghiêm nghị.
Chương 180, Phục sinh.
Ông Đông Hưng theo sát bàn cổ đi tới lầu nhỏ trưng bày thất, nơi này bày đầy có thể vào bàn cổ mắt tác phẩm.
Nhìn rừng lang toàn cảnh là đồ sứ, ông Đông Hưng có một loại xuyên qua cảm giác.
Liên theo tới đến quốc gia đồ sứ nhà bảo tàng giống như.
Chậc chậc chậc, không tệ nha.
Cái này hình dạng, cái này men liệu đều là thượng phẩm nha, có khoản mà sao? Vông Đông Hưng hỏi.
Bàn cổ lắc đầu, ta chính là đốt chơi, muốn khoản làm gì?
Tốt, có ngươi tại nhà ta cũng không tiếp tục sầu không bộ đồ ăn.
Vông Đông Hưng cười ha hả nói.
Bàn cổ điểm điểm đầu nói, dù sao hiện tại chúng ta thành hương kết hợp bộ dùng bộ đồ ăn trên cơ bản đều là ta sinh ra.
Ta đốt đi ra tinh phẩm bày ở nơi này, hơi chênh lệch một điểm ta trực tiếp liền đưa cho hàng xóm.
Những đại gia kia hiện tại, bác gái đều lấy ta làm thân nhi tử.
Vông Đông Hưng bật cười nói.
Có thể, ngươi vậy cũng là xâm nhập nhân dân của chúng, bất quá thất bại phẩm làm sao ngươi xử lý đồ chơi kia cũng không thoái biến nha.
Bàn cổ nói, có thu phá lạn chuyên môn thay ta xử lý, thu phá lạn đặc biệt thích ta mảnh sứ vỡ phiến, nghe nói mảnh sứ vỡ phiến đều bị hắn bán được chó đường phố.
Vương Đông Hưng hiểu rõ, chó đường phố là 10 dặm 8 hương duy nhất có thể cùng huyện thành đại tập cùng so sánh tổng hợp mua sắm đường đi.
Đế đô có Phan gia vườn, Sơn Thành có chó đường phố.
Nơi này có bán văn vật, có bán hoa chim, có bán sủng vật. Nơi này lượng giao dịch lớn nhất thương phẩm chính là chó,
cho nên nơi này được xưng là chó đường phố. Chó trên đường có mấy cái sạp hàng là bán giả văn vật, bọn họ ở sạp hàng bên trên bày đầy mảnh sứ vỡ phiến, thích đâu liền mua đi, không thích mời đi vòng. Trong này có thể sẽ có tinh phẩm, chẳng qua càng nhiều vẫn là đồ dòm. Tay bản cổ nghệ Vương Đông Hưng cũng kiến thức qua, tuyệt đối là đại sư cấp đồ sứ. Hắn làm ra phê phẩm đoán chừng đều sẽ bị đám này gian thương xem như tinh phẩm đến lắc lư người mua. Chẳng qua Chu Du đánh hoàng cái, một cái nguyện ý đánh, một cái nguyện ý chịu. Gian thương cùng khách hàng có cái gì bẩn thỉu ngươi cũng không thể tìm tới trên đầu bản cổ, dù sao bản cổ không muốn thu phá lạn một phân tiền, tính cách bản cổ ra Vương Đông Hưng là biết đến, hắn một điểm không thiếu tiền. Con hàng này bất động sản có mấy ức, quốc gia mặc dù niêm phong phòng tập thể thao của hắn, nhưng phòng tập thể hình quyền tài sản dù sao còn đang trong tay hắn. Mảnh đất trống kia chính Bắc Kinh giá trị rất nhiều tiền đâu. Hiện tại, bàn cổ sinh hoạt trạng thái liền cùng đế đô tứ cựu thành bên trong ngoan chủ rất giống, làm chuyện gì chỉ cầu vui vẻ. Tiền cổ ra có rất nhiều. Cái này, cái này, cái này, ta muốn đóng gói. Vương Đông Hưng liên tiếp điểm mấy kiện tinh mỹ đồ sứ đối với bàn cổ nói. Ngươi muốn những đồ chơi này làm gì, ăn cơm dùng phổ thông đồ sứ liền thành nha. Bàn cổ không hiểu hỏi. Vương Đông Hưng buồn bực nói, tặng lễ nha. Mẹ ta bên kia ta có thể không cần phải để ý đến, cha ta bên kia thân thích dù sao ta cũng phải liên hệ nha. Lần trước tăng thêm lần này, ta đều nhanh 3 năm không đi bái phòng ông bà của ta, cha ta không đáng tin cậy, ta cũng không thể không đáng tin cậy. Bàn cổ điểm điểm đầu, sắc thực ha. 3 năm đối với chúng ta mà nói không tính là gì, nhưng đối với nhân loại bình thường mà nói chính là một đoạn thời gian rất dài. Nửa năm này ta còn thực sự tiếp vào ra ra người mãi mãi gọi điện thoại tới. Là thôi. Từ nhỏ mô mộ ông ngoại bên kia không chào đón ta cùng cha ta. Gia gia của ta mãi mãi ta vẫn là rất thương ta. Lao đầu lao thái thái đều là thư hương môn đệ, nếu ta mang theo một sấp tiền đi tuyệt đối sẽ bị lao đầu đánh ra tới. Ngươi đổ sứ này ưu nhã hào phóng, phẩm chất ưu lương, chủ yếu nhất là còn không quý. Đưa cho lão lưỡng khẩu tuyệt đối có bên trong có mặt mà. Vương Đông Hưng cười nói. Đi đi đi, ta cho ngươi chọn mấy món tốt. Bàn cổ nghe nói Vương Đông Hưng lý do về sau dắt lấy Vương Đông Hưng đi tới lầu cát. Hoa! Cái này! Liệu Vương Đông Hưng nhìn một tôn cao 7 mét men màu bình hoa lớn kinh ngạc nói. Không 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 không. Ngươi phải tin tưởng ngươi cổ ca thực lực của ta. Ta không phải có pháp lực mà. Nhân gian làm không được nhân sự tình không có nghĩa là chúng ta thần làm không được nha. Bàn cổ cười ha hả nói. Ngươi dùng trộn lẫn đi vào pháp lực đại ca. Ngươi không biết nấu đi ra cái luyện yêu hồ. Vương Đông Hưng kinh ngạc nói. Ngươi muốn đi đâu rồi, tôn này bình hoa chính là lớn điểm. Không có tác dụng khác cùng chức năng. Ta chỉ dùng pháp lực không khống hỏa mà thôi. Chỉ có thể phòng ngừa đồ sứ bởi vì bị nóng không đồng đều mà vỡ vụn. Bàn cổ cười híp mắt nói, lộ ra một bộ mau tới ca ngợi nét mặt của ta. Ngươi muốn cho ta cho lão lưỡng khẩu đưa cái này? Vông Đông Hưng hỏi. Đúng thế. Khí quyển, ung dung. Phía trên này họa là ta tự mình hóa. Đây chính là sáng thế thần chúc phúc nha. Mặc dù ta không chủ động gia nhập công năng, nhưng cái bình này có tự động trừ tà công năng. Làm pháp khí thỏa thỏa đủ. Bàn cổ mèo khen mèo dài đuôi nói. Ngươi nói là... Ngươi đốt đi ra đồ vật đều có thể trừ tà, có thể làm pháp khí. Vông Đông Hưng cái cằm đều muốn rơi mất. Đương nhiên đi, thần tạo vật đều mang theo một tia thần tính nha, mặc dù rất yếu ớt, nhưng trừ tà đầy đủ dùng. Ngươi muốn để cho ta đồ sứ đại sư mở ánh sáng, cho người bình thường cầm lại nhà trấn trạch đều đủ. Bàn cổ nói. Ngươi còn tùy tiện tặng người? Vông Đông Hưng giơ chân nói. Tặng người thế nào, ta lại không hại người. Bàn cổ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Ngươi thắng. Ngài lại như thế nào xuống dưới, phương viên trăm dặm cũng phải bị ngươi trấn thành thánh vực. Ca ca của ta nha, tiền tài không để ra ngoài hiểu không, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ nha. Một khi thế lực nào coi trọng chúng ta cái địa phương này cái kia còn có cái tốt, mặc dù ta không sợ, nhưng náo nghe nha. Vương Đông Hưng tận tình nói. Vậy làm sao bây giờ? Bản cổ gãi đầu một cái hỏi. Tùy duyên đi, đồ vật ngươi cũng đưa ra ngoài còn có thể muốn trở về đưa qua ta liền mặc kệ, chẳng qua về sau ngươi phế phẩm cũng không cần cho thu phá lạ. Hy vọng ngươi đổ sứ lưu thông phạm vi không muốn càng ra sơn thành. Trong sơn thành phiền phức ta đều có thể bãi bình, đừng quên. Ta còn là cán bộ quốc gia tới. Vương Đông Hưng thở dài nói. Chẳng qua ngươi cái này đồ sứ nhưng ta không thể cho ông bà của ta đưa qua. Quá cao. Lão lưỡng khẩu nhà GNZ lều không cao như vậy, tùy tiện làm mấy món liền thành. Vương Đông Hưng chỉ vào cự hình bình hoa nói. Bàn cổ điểm điểm đầu nói, tốt, nghe ngươi. Đông nhiên Vương Đông Hưng nhớ tới điểm cái gì, hắn cười nói, cổ ca, lần này ta đi công tác chuẩn bị cho ngươi trở về điểm đất tốt. Cái gì thổ đất sét, đất vàng, tử hạch thổ? Bàn cổ tò mò hỏi. Cửu Thiên tức ngưỡng. Vương Đông Hưng cười nói, đây chính là vạn thổ chi mẫu, ngươi muốn cái gì thuộc tính thổ nó liền có thể biến thành thuộc tính gì thổ. Dùng bao nhiêu nó sẽ lại sinh ra bao nhiêu. Sau này, ngài liền rốt cuộc không cần đi trộm người ta thổ. Như thế nào? Bàn cổ vui mừng nói, nhanh điểm lấy ra. Chờ một chút. Hiện tại, ta còn có chuyện quan trọng. Ta từ thần thoại đại lục lại tiếp về hai khách trọ, trước tiên ta đem hai người họ phục sinh lại nói. Vương Đông Hưng nói. Được. Bàn cổ điểm điểm đầu,
ngồi xuống. Vương Đông Hưng từ trong túi lật ra cựu thiên tức nhượng ném cho bản cổ nói, tay ngươi công nghệ sống không phải thật sao? Ngươi trước cho ta bóp nữ nhân, lại bóp một cái rùa đen đi ra. Bản cổ tiếp nhận tức nhượng lập tức ngựa không ngừng vó bắt đầu bóp tượng đất. Nửa năm này đốt sứ kiếp sống để tay bản cổ công nghệ trình độ thẳng tắp dâng lên, không phải sao? Bóp ra một người một rùa, chỉ tốn bản cổ ra nửa giờ thời gian. Bản cổ chỉ bóp ra thô phôi, bởi vì Vương Đông Hưng cũng không cho bản cổ bản mẫu, cho nên hắn bóp rất tùy tính. Trông thấy bản cổ bóp xong, Vương Đông Hưng triệu hồi ra vương thép trứng phóng xuất ra nữ hoa cùng linh hồn huyền quy. Nữ hoa cùng linh hồn huyền quy ở Vương Đông Hưng thao túng xuống chậm rãi phụ tiến vào tượng bùn. Còn kém cuối cùng một đạo trình tự làm việc, tạo hóa chi lực. Tạo hóa chi lực. Vương Đông Hưng sử xuất trong Thiên Cương Tam Thập Lục biến hòa giải tạo hóa, màu xanh nhạt tạo hóa chi lực phun ra ngoài, không ngừng làm dịu hai cái tượng bùn. Giang giác. Giang giác. Hào hào. Tượng bùn mặt ngoài lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rạn nứt ra không ngừng mà rơi vào trên mặt đất. Lộ ra bên trong sinh cơ giạt rào sinh mệnh. Hoa Nhi, Huyền Quy tiền bối, chúc mừng các ngươi giành lấy cuộc sống mới. Vương Đông Hưng cười nói. Ánh mắt nữ hoa sáng rực nhìn Vương Đông Hưng, một đầu đâm vào trong ngực của nó hồn nhiên mà nói, sư phụ, ta rất nhớ ngươi. Huyền Quy hung hăng đem đầu rút vào trong vỏ, thầm nói, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe. Bàn cổ thì hào hứng ngang nhiên quan sát cái này cảm nhân một màn, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trực giác than mình cái này đệ số đào hoa tràn đầy. Chương 181, Lý gia chấp sự. Vui sướng luôn luôn ngắn ngủi, chỉ chốc lát sau nữ hoa liền phát hiện thân thể mình tình huống khác thường, nàng hình thể chỉ có 7 tuổi nữa. Nữ hoa ngậm lấy nước mắt nắm lấy cánh tay Vương Đông Hưng không ngừng lung lay nói, sư phụ, làm sao ta biến thành tiểu nữ hải? Vương Đông Hưng dùng ho khan kềm chế lung túng nói, cái kia, Hoa Nhi, sư phụ ở chỗ này, có cái sư nương. Cho nên, vì không cho sư nương của ngươi có ý nghĩ gì, khu khụ, vi sư đây là vì ngươi tốt. Yên tâm, hội trưởng của ngươi lớn. Chỉ cần 10 năm. Ở trung lâu Thái Bạch hẳn sẽ nhà ra. Nữ hoa vểnh lên miệng nhỏ ngồi trên mặt đất tức giận nhìn Vương Đông Hưng, phảng phất hắn phạm vào cái gì tội lớn ngập trời đồng dạng. Chẳng qua Vương Đông Hưng chiêu này chơi hoàn toàn chính xác thực là rượu. Cho dù Thái Bạch lại cay nghiệt, nàng cũng sẽ không tìm một cái 7 tuổi nửa tiểu nữ hài phiền phức không phải. Đừng nóng giận a, bất luận Hoa Nhi biến thành bộ dáng gì, sư phụ đều đau người yêu người nhà. Vương Đông Hưng đem nữ hoa ôm vào trong ngực thương tiếc nói. Bị Vương Đông Hưng ôm vào trong ngực bỗng nhiên nữ hoa cảm thấy mình biến thành tiểu nữ hài không có gì không tốt. Ở Hồng Hoang nữ hoa cùng Vương Đông Hưng ở chung được vô số năm cũng không hưởng thụ qua Vương Đông Hưng yêu ôm một cái, không nghĩ tới mình nhỏ đi về sau vậy mà tròn nhiều năm tâm nguyện. Ôm nữ hoa, Vương Đông Hưng cười đối với Huyền Quy nói, tiền bối, ta nói được thì làm được. Tu vi của ngài mặc dù ngã không có, nhưng ở cái này thế giới mới, ngài sẽ thu hoạch một đoạn nhân sinh mới. Huyền Quy đem đầu từ trong mai rùa đưa ra ngoài cười nói, không nghĩ tới tiểu tử ngươi vậy mà thật sự có cải tử hồi sinh năng lực. Lão Quy ta xem thường ngươi. Chẳng qua thế giới này dường như thiên địa linh khí không phải rất sung túc. Vương Đông Hưng ngượng ngùng cười nói, không cần để ý những chi tiết này, ta tin tưởng ngài ở dung nhập thế giới này về sau sẽ yêu thế giới này. Ngài nếu là ở không quen, nhà ta tiền viện có cái bể bơi, ngài có thể ở tại nơi này. Lao Quy gật gật đầu, được rồi, mình đi tìm nước. Ta trước ngủ bù ép một chút, chết một lần thật sự quá kinh tâm động phách. Vương Đông Hưng cười cùng Huyền Quy chia tay về sau ôm nữ hoa giới thiệu nói, Hoa Nhi, trông thấy cái kia to con thúc thúc không có hắn chính là hồng hoang người sáng tạo. Giữa thiên địa người thứ nhất sinh linh bản cổ. Về sau gọi hắn cổ thúc thúc. Con mắt nữ hoa sáng lên, mãi thanh mãi khí kêu lên, bản cổ thúc thúc tốt. Bản cổ hiếu kỳ mà nói, nàng là phương thiên địa sinh linh. Vương Đông Hưng gật gật đầu, nếu như mấy năm này ngươi xem nhiều sách ngươi hẳn là có thể biết tên của nàng. Nàng gọi nữ hoa. Bản cổ hiểu rõ gật đầu, biết. Sau đó hắn hỏi, hài tử, ngươi biết Triệu Linh Nhi sao? Vương Đông Hưng cười ngất, đại gia ngươi. Ngươi có dám hay không ít chơi điểm trò chơi? Xem nhiều sách tiên kiếm kỳ hiệp chuyện trò chơi kia liền mượn một chút nhà ta tên Hoa Nhi mà thôi. Nữ hoa kia yếu cùng kia cái gì đồng dạng. Nhà ta nhưng Hoa Nhi là thánh nhân. Cái này thưa bản cổ kinh ngạc, thánh nhân không phải bất tử bất diệt sao, làm sao ngươi đem thánh nhân mang về? Hắc bất tử bất diệt vậy ta cũng phải hỏi một chút ngài là làm sao treo. Vương Đông Hưng lặng lẽ nói, nhưng ta rõ ràng nhớ kỹ ở ta treo về sau ngươi trực tiếp đột phá thánh cấp nha. Bản cổ thẹn quá thành giận nói, còn không bởi vì cứu ngươi cái vương bát đản. Lão tử không ra lớn có đầy đủ tạo hóa chi lực đem ngươi cầm trở về. Đối với thôi, nữ hoa cũng mở cái lớn nàng dùng mình đem trời bổ sung. Vương Đông Hưng nhún vai một cái nói. Cái gì trời lọt ngươi đây cũng quá có thể dày vò. Bàn cổ kinh ngạc nói như vậy ta cây kia xương cổ sống cũng bị các ngươi làm gãy. Vương Đông Hưng chỉ có thể giản lược đem trong hồng hoang phát sinh sự tình cùng bàn cổ nói một lần, bàn cổ nghe được gọi là một cái kích động. Khi hắn nghe được đông xoáy phục sinh thời điểm mặt hắn thay đổi. Đặc biệt mãi mãi. Lúc trước liền không nên lười biếng mượn dùng vực ngoại thiên ma năng lượng đến tạo dựng hồng hoang, vậy mà để cháu trai này chui chỗ trống. Bàn cổ cả giận nói. Năm đó, hắn cũng là cùng đông xoáy cùng chết qua, hắn vừa nhắc tới đông xoáy cũng không sắc mặt tốt. Đối với thôi.
ngươi xem một chút ngươi cho ta thêm bao nhiêu phiền phức, nếu không phải ngươi lười biếng, Đông Soái có thể nào bị thiên đạo tán thành có trời mới biết cháu trai kia trong lòng kìm nén cái gì xấu, nhưng Hồng Hoang không kháng họa hòa nha. Vương Đông Hưng cảm thán nói. Bầu không khí lập tức lúng túng, Vương Đông Hưng cùng bản cổ mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày cũng không có cái gì tính kiến thiết đề nghị bị nói ra, cuối cùng duy dư hai tiếng thở dài. Cuối cùng ông Đông Hưng ôm nữ hoa rời đi bản cổ phòng làm việc, ung dung về tới nơi ở lầu nhỏ. Khi hắn tiến vào lầu một phòng khách thời điểm, hắn vậy mà phát hiện cửa nhà hắn ngừng một cô hắn không quen biết xe. Ai nha, ông Đông Hưng hướng ngoài cửa thét. Ngài tốt. Xin hỏi bản cổ sư phụ có đây không? Một cái trung niên nam sĩ kinh sợ mà hỏi. A tìm bản cổ xin hỏi có chuyện gì sao? Ông Đông Hưng đem nữ hoa đặt ở trên ghế salon, đi tới cửa bên ngoài hỏi. Là như vậy, ta ở bản cổ tiên sinh trong mịt rồ lò gỉnh nhìn thấy hắn nung cự hình men hoa màu bình. Bị nhân từ nhỏ thích thu thập đồ sứ, cho nên ta muốn mua xuống tới cái này tác phẩm. Nam nhân thành khẩn nói. A mịp rồ lọc gỉnh bản cổ tên kia chơi rất đầy đủ nha. Mịp rồ lọc gỉnh thứ này ta chưa bao giờ có, ông Đông Hưng thầm nói. Nam nhân nhìn thoáng qua ông Đông Hưng vui mừng nói, ta giống như nhận biết ngài. Ngài là đêm mưa gào thét đế, ta nói ngài như thế nhìn quen mắt đâu. Không nghĩ tới ngài vậy mà giảm béo thành công. Ông trời của ta. Cái này ngạnh mời tham khảo chương 47, quên đồng hài có thể trở về chú ý một chút. Chờ một chút, đêm mưa gào thét đế cái quỷ gì cùng ta có quan hệ sao? Ông Đông Hưng nghi ngờ hỏi. Nam nhân lấy điện thoại cầm tay ra mở ra trình duyệt công cụ tìm kiếm, thâu nhập đêm mưa gào thét đế 5 chữ về sau lập tức đụng tới hơn 1.000 vạn đầu kết quả tìm kiếm, bản ý mạ vốn cũng có hơn 3.000 loại nhiều. Đồng nhiên ông Đông Hưng nhớ tới nguyên đồ quay chụp thời gian Thái Bạch Ngân tinh cầu mưa vậy sẽ. Bản cổ, cái tên vương bắt đằng ngươi. Ngươi hố đồng đội. Trong lòng ông Đông Hưng kêu rên nói. Cái kia. Đại ca, thời gian đều qua gần 3 năm. Bức tranh này còn như thế lửa, ông Đông Hưng chỉ vào đêm mưa gào thét đế hình ảnh hỏi. Đại đế. Có chút kinh điển là không biết tùy thời ở giữa biến mất, tỉ như ngươi khang, tỉ như buồn cười mặt, còn có đại đế ngài, nam nhân rất nghiêm túc nói. Vương Đông Hưng che mặt nước mắt chạy, vẫn đủ chân khí hướng sau phòng quát, bàn cổ. Ngươi cái cháu con rùa chết cho ta đi ra. Bàn cổ nghe vậy nổi giận đùng đùng đi vào lầu nhỏ hỏi, ngươi mắng ta làm gì? Năm đó ta hơn 300 cân, uống nước mưa thời điểm ngươi có phải hay không chụp ảnh phát mịt rồi lọc gỉnh? Vương Đông Hưng hỏi. Bàn cổ suy nghĩ kỹ một hồi mới vừa rồi nột nột nói, hình như. Hẳn là. Đại khái. Giống như, khả năng, có lẽ có chuyện như vậy. Ngươi trả cho ta danh dự. Ngươi có biết hay không ta đều sắp bị dân mạng chơi hỏng. Ông Đông Hưng cả giận nói. Đừng vội đừng vội, Đông Hưng huynh đệ, 300 cân ngươi cùng 130 cân nhưng ngươi không phải một cái ngươi. Ngươi đi ở trên đường cái ai sẽ biết ngươi là cái tên mập mạp kia? Bản cổ hảo ngôn an ủi. Ông Đông Hưng bi vẫn một chỉ trên ghế salon nam nhân nói, hắn liền phát hiện. Bản cổ trợn mắt kim cương giống như trừng mắt nam nhân kia nói, ngươi sao lại tới? Ta không phải đã nói rồi sao, tôn này bình hoa ta không bán. Nam nhân thái độ rất thành khẩn nói, bàn cổ tiên sinh, ta thật rất có thành ý, tôn này bình hoa ta nguyện ý dùng 500 vạn đến thu mua. 500 vạn rất nhiều sao? Vợ ta đập một bộ phim đầu tư liền không chỉ số này. Bàn cổ nâng chung trà lên khinh thường nói. Nam tử cười khổ nhìn thoáng qua ông Đông Hưng, mặt lộ vẻ khẩn cầu chi sắc. Cổ ca, ngươi liền bán chứ sao? Giữ lại ngươi cũng vô dụng. Ông Đông Hưng nhẹ nhàng nói. Bàn cổ quăng lên ông Đông Hưng tay háo đi vào trên lầu nói, ngươi không có nhìn ra sao tên kia là người tu luyện nha. Ta mỗi một vị đồ sứ đều có thể làm pháp khí dùng. Ngươi đi hỏi một chút Tô Hiểu Nhu nha đầu kia, tu luyện giới pháp khí đều là giá bao nhiêu? 500 vạn giống như mua một món pháp khí làm ta là nhị ngốc từ đâu? Vương Đông Hưng kinh ngạc nhìn bản cổ, hắn cảm thấy thông minh của mình lại bị áp chế. Không cảm giác nam nhân kia là người tu luyện thật không phải Vương Đông Hưng sai, trong hồng hoang nhất cặn bã tiểu yêu đều có thể vê giết nam nhân này, nam nhân yếu ớt tu vi căn bản liền sẽ không để Vương Đông Hưng đưa đến một chút xíu phản ứng, hắn bị Vương Đông Hưng tiềm thức cho không để ý đến. Chương 182 Lý Sảo Vân là mẹ ta. Vương Đông Hưng biết nam tử kia mục đích, về sau cũng biết nam tử kia không có ý tốt. 500 vạn liền muốn đuổi bàn cổ, thật coi người một nhà này dễ khi dễ đâu. Cái kia ai? Vương Đông Hưng lúc này cũng tức giận mà, rất không khách khí nói, đồ sứ chúng ta không bán, ngươi nên đi đi đâu đâu, về sau viện này không chào đón ngươi. Nam tử sắc mặt vừa khổ mấy phần, các ngài nếu là không hài lòng giá cả, ta còn có thể lại đề cao. 800 vạn. Cái giá tiền này rất hợp lý nha. Ngươi cho chúng ta là đồ đần sao? Cút cho ta. Vương Đông Hưng cả giận nói. Nam nhân trông thấy nói không thông, lập tức đổi một bộ sắc mặt, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, ta không biết pháp khí là ở đâu ra, chẳng qua vật kia bị Lý gia coi trọng. Mình ngươi nhìn xử lý. Lý gia cái nào? Lý gia sắc mặt Vương Đông Hưng khẽ biến nói. Rét còn có cái thứ hai Lý gia sao? Nam nhân sắc mặt âm tàn nói, cáo mượn oai hùng định nọt biểu lộ kém chút đem Vương Đông Hưng khí cười, cái này đại biến mặt thuật học với ai xuyên kịch đại sư cũng chỉ như thế nha. Ngươi là Lý gia người nào? Vương Đông Hưng rất hứng thú hỏi. Hừ. Sợ nhưng ta là Lý gia ngoại môn chấp sự. Nam nhân kiêu ngạo mà tự hào nói. Vương Đông Hưng đều sửng sốt, nhân gian lại có như thế mặt dày vô sỉ chi đồ, cho người khác làm chó có cần phải kiêu ngạo như vậy sao? Cái kia chấp sự đồng chí, ngươi trước khi đến nghe qua chỗ này bối cảnh sao? Vương Đông Hưng hữu khí vô lực hỏi.
Bối cảnh ở tại nho nhỏ thành hương kết hợp độ người vẫn xứng đàm bối cảnh Lý gia chấp sự rất phách lối nói, một điểm không có vừa rồi thành khẩn cùng địa thấp. Không hổ là đại gia tộc bồi dưỡng ra được cán sự, khí chất trở nên quá mẹ nó nhanh. Vừa rồi Vương Đông Hưng vậy mà không phát hiện giá hỏa này bản tính. Vương Đông Hưng thở dài một cái, quay người ôm lấy nữ hoa, hắn một bên khẽ bóp nữ hoa tròn trịa khuôn mặt nhỏ vừa hướng nam nhân nói, xem ra chấp sự đồng chí ngươi tại Lý gia cũng không có gì địa vị nha. Tên Lý Sảo Vân này ngươi nghe nói qua không? Lý Sảo Vân ta quan tâm nàng là ai, đừng tưởng rằng ngươi tùy tiện nhắc tới một cái họ Lý liền có thể hù dọa ở ta. Chờ chút. Lý Sảo Vân Lý gia đại tiểu thư chấp sự cuối cùng vẫn là nhớ tới cái tên này đại biểu hàng nghĩa. Ơi, xem ra ngươi nghe nói qua. Ngươi biết Lý Sảo Vân là ta người nào không? Vông Đông Hưng vểnh lên chân bắt chéo liếc mắt nhìn hỏi. Xin lắng tai nghe, trong lòng Lý gia chấp sự có loại dự cảm bất tường, hắn cảm thấy chuyện ván đã đóng thuyền có thể sẽ xuất hiện một tia gợn sóng. Vông Đông Hưng nết miệng mỉm cười, chẳng qua cái này mỉm cười lại làm cho Lý gia chấp sự cảm giác được hoảng hốt, nàng là mẹ ta. Tê Lý gia chấp sự cảm thấy mình bị rắn độc cắn bị thương, thấy lạnh cả người từ hắn đuôi xương cụt một mực nhảy lên tới sau gáy của hắn. Hắn một điểm không hoài nghi Vông Đông Hưng. Ở Lý gia xuống phong khẩu lệnh về sau người ngoài căn bản là không cách nào biết được Lý Sảo Vân là ai, cái tên này ở phong tỏa xuống trên cơ bản không người hỏi thăm, Vương Đông Hưng có thể nói chúng tim đen nói ra tên Lý Sảo Vân chỉ có thể đại biểu hắn cùng vị Lý gia này đại tiểu thư có thân mật quan hệ. Biểu thiếu gia Lý gia chấp sự run rẩy nói. Dừng lại. Ta cùng Lý gia một chút quan hệ không có, mẹ ta cũng bị Lý gia trục xuất khỏi cửa, ngươi gọi ta như vậy rất không vui. Vương Đông Hưng trịnh trọng nói. Là chấp sự cùng gà con mổ thóc thức liên tục gật đầu. Vương tiên sinh, quấy dậy. Xéo đi nhanh lên. Vương Đông Hưng thua tay nói. Ai? Lý gia chấp sự rất không cốt khí chạy. Mặc dù Lý gia đại tiểu thư đã bị trục xuất cửa chính, nhưng nó địa vị vẫn như cũ so với những ngoại môn chấp sự cao hơn. Thượng vị giả ý nghĩ biến hóa khó lường, vạn nhất ngày nào Lý gia lão gia tử sinh ra để Vương Đông Hưng nhận tổ quy tông ý nghĩ đâu, dù sao Vương Đông Hưng là hắn thân ngoại tôn. Cấp 2 người tu luyện ngoại môn chấp sự. Chậc, cái này lực lượng Lý gia không thể khinh thường. Có ý tứ. Vương Đông Hưng nhìn Lý gia chấp sự xe con một ngựa nhanh chóng đi, trong miệng không ngừng thầm nói. Bàn cổ tùy tiện đi đến, nửa nằm ngồi ở trên ghế salon hỏi, hàng bị ngươi đuổi đi ngươi biết. Hắn là người của Lý gia. Vương Đông Hưng thản nhiên nói. Ngươi nhà ông ngoại bàn cổ hỏi. Hẳn là dù sao cũng không phải chạy ta tới. Bất quá ta liền tiếp nhận khó chịu, đám gia hỏa này làm sao biết ngươi đổ sứ là pháp khí, chẳng lẽ mịt rồi lọc định phát ảnh chụp còn có thể ghi rõ đồ vật thuộc tính? Vương Đông Hưng nghi ngờ hỏi. Bàn cổ nhún vai một cái nói. Chuyện này hẳn là cùng nhị mãi mãi có quan hệ. Dì nói Vương Đông Hưng hỏi. Pháp khí có một ít tác dụng đặc biệt, tỉ như nói dùng cái đồ chơi này ăn cơm có thể cường thân kiện thể. Nhị mãi mãi dùng qua ta đưa chén của nàng đĩa về sau thân thể dần dần tốt, cho nên liền chuyển giao một nhóm cho con gái của nàng. Nàng tam nhi tử ở kinh thành làm quan, hình như còn không nhỏ. Đồ sứ này chằn chọc lấy đã đến trong tay Lý gia cho nên cháu trai này liền tới nhà tới. Bàn cổ giải thích nói. Tốt, cái này mẹ nó đều có thể. Vương Đông Hưng bất đắc dĩ nói. Kỳ thật nếu không phải cháu trai kia ra giá quá thấp ta thật sự bán, còn tại đó quái chiếm chỗ, còn không bằng bán. Bàn cổ thở dài nói. Ngươi định bán bao nhiêu? Vương Đông Hưng hỏi. 100 triệu không quá phận, lớn như thế bình hoa thế giới chỉ lần này một phần, lớn thứ hai mới cao 5 mét. Húng chi ta hoa này bình có thể làm pháp khí dùng, tuyệt đối là trừ tà tránh quỷ, bảo đảm nhà sao trạch thật khí. Bàn cổ mèo khen mèo dài đuôi nói. Vương Đông Hưng ngẫm lại thật đúng là có chuyện như vậy. Trước kia Tô Hiểu Nhu dùng ở trong mắt Vương Đông Hưng cùng giấy lộn giống như bùa vàng còn 1 vạn 1 tấm đâu. Đồ sứ này bình hoa phẩm cấp so với bùa vàng cao hơn. Đuổi đi mua bình hoa Lý gia chấp sự, Vương Đông Hưng đi thân thăm bạn kế hoạch cũng nên đưa vào danh sách quan trọng biểu. Hắn lại không đi bãi phòng nói ra ra mãi mãi thật khả năng mang theo chạy cán bột tới cửa lớn gãy Vương Đông Hưng chân, nhà hắn là nghiêm chỉnh tư hương môn đệ, văn nhân đối với mấy cái này lễ tiết là rất xem trọng. Vương Đông Hưng lấy điện thoại di động ra cho hắn ra ra Vương láo ra tử gây nên điện thoại, ra ra ta là Đông Hưng. Ta trở về. Bên đầu điện thoại kia lão gia tử tiếp vào cháu trai điện thoại rất vui vẻ mà nói, cháu trai nha, ngươi đi công tác trở về ngươi đi đó là địa phương gì nha, thế nào ngay cả điện thoại cũng không có chứ. Congo kéo bố lạp tây thổ dân đại xâm lâm, nơi đó từ trường hỗn loạn, vệ tinh điện thoại đều đánh không đi ra. Vương Đông Hưng mở mắt nói lời bịa đặt nói. Ái chà chà, cháu nội ngoan. Công việc kia chúng ta đừng làm nữa. Địa từ hỗn loạn rất thương thân thể nha. Lão gia tử ân cần nói. Ra. Ngài cùng mãi mãi ta có rảnh không, ta muốn đi xem một chút các ngài. Vương Đông Hưng hỏi. Có rảnh. Ngươi muốn lúc nào đến liền lúc nào đến. Lão gia tử rất vui vẻ cười nói. Tốt, ta cái này từ Sơn Thành lái xe đi, đến Diêm Thành liền 3 giờ, ngươi để cho ta sữa chuẩn bị cơm, ta xem chừng 3 giờ chiều ta liền có thể đến. Vương Đông Hưng nhìn đồng hồ đeo tay một cái nói. Đi. Ngươi qua đây. Gia gia tự mình cho ngươi xuống bếp,
làm ngươi thích ăn nhất tương giò.
Tiên Văn có lời, Vương gia gia truyền đồ ăn chính là đem giò, lão gia tử vui vẻ nói.
Vậy thì cảm ơn gia gia á.
Ta chuẩn bị ra cửa, treo á.
Vương Đông Hưng cúp điện thoại ôm lấy nữ hoa liền hướng ngoài cửa đi.
Nhìn rơi đầy cho bụi lau đi khỏe miệng Vương Đông Hưng giật giật, cổ ca, ngươi liền không thể giúp ta soát soát xe.
Dù sao ngươi cũng không ra.
Bàn cổ nhướng mí mắt nói.
Vương Đông Hưng bóp cái tránh bụi chú ném về xe, sau đó xe lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên chân bóng đổi mới hoàn toàn.
Chậc chậc chậc, quả nhiên tu luyện pháp thuật so với tu luyện pháp lực hữu dụng nhiều.
Nhìn xem, ngay cả soát xe công phu đều bất đi.
Kỳ thật ông Đông Hưng nghĩ một cái tung địa kim quang bay thẳng qua, chẳng qua hắn rất sợ mình bị một phát tiểu đồng phong đánh rơi xuống tới.
Mặc dù đánh không chết hắn, nhưng lãng phí quốc gia tài nguyên cũng không phải ông Đông Hưng kết quả mong muốn một phát tiểu đồng phong giá cả đều theo chiếu trăm vạn tính toán nha.
Chương 183, Diêm Thành thăm người thân.
Cổ ca, ta mang nữ hoa đi ha.
Ngài tiếp lấy giữ nhà.
Ông Đông Hưng chia tay bản cổ về sau chở được nữ hoa lái xe liền đi.
May hắn chi nhớ tốt, mấy ngàn năm không sờ qua tay lái lao tài xế rất dễ dàng xuất hiện tai nạn giao thông.
Chẳng qua thân thể cường hãn ký ức năng lực vẫn là để hắn rất nhanh đi ngược chiều xe quen thuộc.
Biết lái xe bằng hữu đều biết, xe thứ này trên thực tế chính là một cái đại hào đồ chơi, chỉ cần điều khiển thật tốt là sẽ không xuất hiện nguy hiểm, điều kiện tiên quyết là ngươi không đụng tới nữ lái xe.
Tốt, lão Dương lại tìm đường chết đen cái gì?
Vương Đông Hưng một đường mở rất ổn, không hề giống mấy ngàn năm không chạm qua xe lão cổ đồng.
Chẳng qua hắn vẫn là gặp vấn đề.
Bởi vì ở Hồng Hoang sinh sống mấy ngàn năm, Vương Đông Hưng đối với tiền tệ nhận biết thoái hóa tới cực điểm.
Ngươi phải biết trong Hồng Hoang là không có tiền loại vật này xuất hiện, giữa thiên địa cái thứ nhất tiền lạc bảo kim tiền chưa xuất thế.
Cho nên ông Đông Hưng rất tự nhiên không thăm dò một phân tiền.
Hắn vừa mới tốt, Hồng Hoang thói quen chưa cởi sạch sẽ, hắn chỗ nào nhớ kỹ tiền loại vật này nha.
Kết quả là đáng thương ông Đông Hưng trực tiếp bị đường cao tốc thu phí chỗ cả lại.
Làm quản lý chỗ người quản ông Đông Hưng đòi tiền thời điểm ông Đông Hưng trực tiếp liền luống cuống hắn không thăm dò tiền.
Mặc hắn muôn vàn lời hưu hích mà nói, thu phí chỗ người chính là không hé miệng.
Khí ông Đông Hưng kèm chút không vén sạp hàng.
Cuối cùng ông Đông Hưng ở trong túi càn khôn sờ soạng rất lâu, rốt cuộc tìm được đồng dạng rất thú vị, có thể giúp hắn giải quyết trước mắt nan quan đồ vật.
Cái kia,
đồng chí,
quốc gia đặc thù cơ cấu nhân viên có hay không có thể miễn phí thông hành? Ông Đông Hưng lúng túng nói.
Thu phí viên ngây ra một lúc, sau đó thật nhanh xem một chút điều lệ chế độ phát hiện xác thực có một đầu quy định tồn tại. Thu phí viên nói, đồng chí, xin lấy ra ngải căn cứ chính xác món.
Ông Đông Hưng đem một sấp giấy chứng nhận đưa tới, những giấy chứng nhận đều là đặc ủy hội cho hắn phát. Mà lại những giấy chứng nhận mỗi một bản đều là hàng thật giá thật.
Dù sao hắn cấp bậc quá cao, bình thường cơ sở nhân viên cũng không nhận ra cái kia chứng.
Cho nên Đoan Mục Hạo ca ra ngoài vì ông Đông Hưng thuận tiện, cho hắn trang bị một sấp giấy chứng nhận.
Thu phí viên nhìn cái này một sấp tiểu hồng sách vợ đều sắp bị sợ quá khóc, trong này quan hàm thấp nhất một bản đều tương đương với địa cấp thành phố cục trưởng công an, lấy ra có thể không khiến người ta sợ hay sao?
Thủ trưởng ngài tốt, chúc ngài đường đi thuận lợi.
20 tuổi nữ thu phí viên kém chút bị ông Đông Hưng dọa khóc. Cuối cùng Lê Hoa Đái Vũ đem Vương Đông Hưng thả qua.
Mất mặt mất hứng.
Vương Đông Hưng chính mình cũng dở khóc dở cười, nữ hoa còn hỏi đâu, sư phụ, tiền là thứ gì nha?
Vương Đông Hưng giải thích nói, làm ngươi cần một vật, người khác trùng hợp có cái này đồ vật thời điểm ngươi nên làm cái gì?
Cầm đồ vật cùng hắn đổi.
Nữ hoa hồi đáp.
Nhưng ngươi có đồ vật hắn không cần đâu, Vương Đông Hưng hỏi.
Cái này nữ hoa không nói.
Vương Đông Hưng tiếp lấy giải thích nói, người thứ ba có thể sẽ có người đầu tiên thứ cần thiết, ngươi có thể tìm người thứ ba đi trao đổi.
Nhưng dạng này quá phiền phức. Không ngừng giao dịch hội lãng phí thời gian, nhiều đi đường quanh co, cho nên nhân loại thông minh liền phát minh vật ngang giá tiền.
Mỗi một dạng đồ vật đều có giá trị của nó cùng giá cả.
Cái giá này giá trị liền sẽ dùng tiền bao nhiêu đến biểu thị, tất cả mọi người sử dụng tiền đến giao dịch thời điểm liền phi thường thuận tiện.
Nữ hoa như có điều suy nghĩ gật đầu, người Hồng Hoang loại vẫn còn nguyên thủy chủ nghĩa cộng sản xã hội, tiền loại vật này là chế độ tư hữu sinh ra về sau mới xuất hiện sản phẩm. Cho nên nữ hoa đối với tiền không hiểu nhiều lắm cũng rất bình thường.
Nhưng vừa rồi vì sao ngài không cho nàng tiền đâu, nữ hoa hỏi.
Tây Vông Đông Hưng đầu đầy mồ hôi nói, bởi vì ta có địa vị nha.
Làm ngươi đi quản nhân tộc đòi hỏi ít đồ thời điểm, nhân tộc sẽ rất cao hứng đem đồ vật cho ngươi.
Đây chính là quyền lực.
Nữ hoa tiếp tục gật đầu, nàng cảm giác thế giới này có ý tứ cực kỳ, nhân loại nơi này mặc dù yếu đáng thương, nhưng chế độ xã hội độ cao phát đạt, hoàn toàn không phải bộ lạc chế Hồng Hoang có thể sánh được.
Đoạn này nhạc đệm về sau Vông Đông Hưng một cước chân ga hoanh đến cùng, đem tốc độ trực tiếp bao tố đến 220.
Cao tốc hạn nhanh 120, hắn trực tiếp vượt chỉ tiêu trăm cây số, Vương Đông Hưng cũng là vỏ đã mẹ không sợ rơi, sơn thành mặt đất ai dám bắt hắn.
Nguyên bản 3 giờ đường xe ở Vương Đông Hưng báo tác đột tiến phía dưới bị rút ngắn là gần hơn 1 giờ.
Nhỏ nữ hoa một điểm cảm giác sợ hãi đều không có, tâm lý của nàng năng lực chịu đựng rất mạnh, ngoại trừ một tia đẩy lưng làm cho nàng có chút khó chịu, nàng rất hưởng thụ đua xe cảm giác.
Xuống cao tốc Vương Đông Hưng trực tiếp chạy nhà ra ra lái đi.
Vương Đông Hưng ra ra cùng mãi mãi cư ở Diêm Thành, cùng ông Đông Hưng ở sơn thành ở một cái tỉnh. khác biệt chính là Sơn Thành là tỉnh lỵ mà Sơn Thành là địa cấp thành phố. Lão Lương Khẩu một mực ở tại năm đó trường học phân phối giáo sư trong căn hộ. Vương Đông Hưng lúc nhỏ rất thích đi ra ra mãi mãi nhà chơi, giáo sư nhà trọ lao giáo sư nhóm cũng rất thích Vương Đông Hưng. Toàn bộ cư xá tuổi tác lớn người trên cơ bản đều là ông lão gia tử đồng sự, tuổi nhỏ hơn một chút cũng giáo dục người hệ thống. Dạy cả một đời sách, cũng bồi dưỡng được một quốc gia cấp vật lý học tiến sĩ ông lão gia tử ở trong khu cư xá vẫn là rất có hy vọng. Trương mãi mãi, thân thể còn cứng rắn. Vương Đông Hưng lái xe tiến vào cư xá thời điểm dừng xe tử đối với ở nhỏ trong viên tới hoa lão thái thái ân cần thăm hỏi nói. Tiểu ông nha, trở về thăm hỏi ra ra mãi mãi ngươi cái này rất lâu không có tới. Trương mãi mãi nâng người lên ổn định tâm thần, cười đối với Vương Đông Hưng nói. Đúng nha, gần 3 năm. Vương Đông Hưng hí hư nói. Đối với nhân gian là 3 năm, đối với Vương Đông Hưng mà nói đây chính là vô số năm. Chỉ riêng hắn ở hôn độn đợi vô tận tuế nguyệt liền so với địa cầu tuổi tác còn rất dài. May hắn phần lớn thời gian đều ở tu luyện, bằng không hắn đến điên. Thường trở lại thăm một chút. Trương mãi mãi cảm thán nói, nhà ta cháu trai cũng đã lâu không trở về, ngươi nói một chút, nước Mỹ châu kia có gì tốt hiện tại người thế nào đều đem đầu vóc nhọn hướng bên kia di dân đâu. Con chuột di dân Vương Đông Hưng hỏi. Trương mãi mãi thở dài một cái nói, còn không phải cái kia bất hiếu cha mẹ, nhất định phải đem hải tử ra bên ngoài đầu đưa. Vương Đông Hưng nết miệng không nói chuyện, đối với di dân chuyện hắn chưa không có gì cái nhìn, người có trí riêng nha. Hắn cảm thấy ngoại quốc mặt trăng tương đối tròn liền đi thôi. Ta tiến vào ha. Vương Đông Hưng cười cười, đem chiếc xe lái vào cư xá. Dừng xe tử về sau Vương Đông Hưng tay trái tay phải các mang theo ba bộ đồ sứ đi vào nhà trọ. Loại này lên 5 tháng nhà trọ là không có thang máy. Vương Đông Hưng cha hắn không chỉ một lần muốn cho lão Lưỡng Khẩu đem đến có thang máy kiểu mới trong khu cư xá, chẳng qua lão Lưỡng Khẩu không nỡ ở chung được nhiều năm hàng xóm cũ, cuối cùng vẫn ở chỗ này ở lại. Vương gia gia cùng ông mãi mãi ở tại lầu 5, cũng coi như tương đối cao. May hiện tại, Vương Đông Hưng là bán thánh thân thể, bằng không mang theo 6 bộ đồ sứ không phải mệt mỏi cái nguy hiểm tính mạng không thể. Đương đương làm Vương Đông Hưng gõ nhà gia gia cửa, Vương gia gia rất cao hứng đem Vương Đông Hưng cùng nữ hoa đón vào cửa. Vừa vào cửa lão gia tử lại hỏi, "Cháu trai, tiểu cô nương này là ai?" Khoe miệng Vương Đông Hưng kéo ra, trong lòng tự nhủ ta muốn nói cho đây là ngài ngài cháu dâu ngài là không phải đến quốc ta. Trong lòng nghĩ Vương Đông Hưng cũng không thể ra bên ngoài nói nha. Hắn cười nói, đây là đồ đệ của ta, nàng là cô nhi, cho nên ta liền thu dưỡng nàng. Chương 184, lao đầu nhi nhóm đấu khí mà. Gọi thái gia gia. Vương Đông Hưng đối với nữ hoa nói, nhưng nữ hoa yêu liếc mắt về sau lại thanh mại khi nói, gia gia. Ai? Bé ngoan. Lao đầu là cao hứng, nhưng trong lòng Vương Đông Hưng lại lộn bộ một tiếng. Thái gia gia cùng gia gia mặc dù chỉ có kém một chữ, nhưng thân phận lại tựa như ngày đêm khác biệt. Nữ hoa nếu là gọi ra thái gia gia, chứng minh nàng là Vương Đông Hưng đồ đệ. Nhưng nữ hoa trong miệng kêu là gia gia, điều này nói do nữ hoa đã đem mình cho rằng Vương Đông Hưng thế tử. Nhìn cánh tay nhỏ bắp chân cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ nữ hoa Vương Đông Hưng không khỏi thở dài. Mặc dù mình xử cái xấu đem nữ hoa biến thành tiểu nữ hài, chẳng qua dường như nữ hoa cũng không có mình vẫn còn con nít tự giác. Nữ hoa giảo hoạt nhìn Vương Đông Hưng cười trộm. Sau đó ngoan ngoãn đi theo sau lưng Vương Đông Hưng đi vào phòng khách. Lão gia tử đã đem cơm canh chuẩn bị xong, món ăn rất việc nhà nhưng bên trong lại tràn đầy ấm áp. Nghe được động tĩnh Vương mãi mãi lúc này cũng ra đón, khi nàng nhìn thấy cháu của mình cùng nữ hoa thời điểm càng cao hứng ghê gớm. Vương mãi mãi tiếp quản việc nhà, Vương gia gia lôi kéo Vương Đông Hưng nói lên việc nhà. Gia gia, thân thể ngài còn lưu loát. Vương Đông Hưng cười hì hì hỏi. Hoàn thành chính là thắt lưng có chút vấn đề. Đây là giáo sư bệnh nghề nghiệp, lên số tuổi lão giáo sư eo đều không tốt. Lão gia tử cũng không cất dấu dầu diếm, có sao nói vậy, có hai nói. Gia gia, có cần hay không ta giúp ngài điều trị ta hai năm này không ít học đồ vật, cái gì mấy trong tay y lìa bỏ xương, xoa bóp, bùn ngói đào hàng, quả táo vượt ngục, điện thoại miếng dán ta đều hiểu sơ một hai. Lão gia tử cười nói, vậy thì tốt quá. Vương Đông Hưng để Gia Gia ghé vào trên ghế salon, hắn ngồi xổm trên mặt đất nắm tay đặt ở lão gia tử trên lưng. Hắn đem tư cảm của mình khuyết tán ra sau khi tập trung vào lão gia tử trên lưng. Trải qua dò xét ghi rõ lão gia tử thắt lưng cùng phần eo cơ bắp quả thật có chút vấn đề, bất quá vấn đề cũng không tính quá lớn, và Vương Đông Hưng bản lĩnh vẫn có thể điều lý. Vương Đông Hưng ở Hồng Hoang cái này mấy ngàn năm không ít học đồ vật, Hồng Hoang chiến tranh tương đối nguyên thủy, còn dừng lại ở vật lộn giai đoạn, cho nên hắn hảo hảo học tập một phen cổ võ thuật. Cổ võ thuật nhập môn liền phải học tập kinh lạc, huyệt đạo chi thức. Có câu nói rất hay, y lý võ không phân biệt, Vương Đông Hưng cổ võ thuật sớm đã đăng đường nhập thất, giúp người điều trị cái xương sống gọi là một cái nhẹ nhõm thêm vui sướng. Hắn vận chỉ thanh kiếm, đem chân khí tụ tập trên đầu ngón tay, sau đó hắn đem chân khí giống đạn đồng dạng đánh vào lão gia tử phần eo huyệt đạo bên trong. Người khác làm như vậy gọi là giết người, Vương Đông Hưng làm như vậy đó chính là đại bổ. Trong cơ thể Vương Đông Hưng nguyên khí thành thổ thuộc tính là lấy công chính bình thản lấy xương, chỉ cần Vương Đông Hưng không tìm đường chết đến đem chân khí toàn thân toàn nhét vào lão gia tử trong thân thể, lão gia tử tuyệt đối sẽ bình yên vô sự. Tại chân khí kích thích, lão gia tử thắt lưng phát sinh biến hóa kỳ dị. Theo loại biến hóa này, lão gia tử cảm giác được một câu ngứa ngáy từ đuôi xương cụt tự nhiên sinh ra. Tê lão gia tử hít vào một ngụm khí lạnh, Vương Đông Hưng cười nói, gia gia có cảm giác gì? Ngứa. Lão gia tử chém đinh chặt sắt mà nói, chẳng qua ngứa về sau nhưng lại cảm giác được rất nhẹ nhàng. Đương nhiên dễ dàng, ngài xương sống đã bị ta chính trở về, không có xương sống áp bách thần kinh cùng cơ bắp đương nhiên ngài sẽ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Để cho ta sữa cho ngài nấu chút nước, một hồi tắm nước nóng nổ nổ hàn khí, bảo đảm ngài tinh thần phấn chấn, sức sống vô hạn. Vương Đông Hưng mèo khen mèo dài đuôi nói, ai nha nha, cháu trai trưởng thành, có khả năng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi đến cùng làm là công việc gì, ngươi người lớn như vậy không có một phần công việc đàng hoàng thật sự quá không ra gì. Lão gia tử ngồi xuống thẳng tắp eo về sau hỏi. Vương Đông Hưng bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Đứng đắn chức nghiệp hình như không có. Ngọc Đế Khâm thử chuyên nghiệp đỉnh lôi sư thời không xuyên qua cộng tác viên. Cái kia, hiện tại ta ở Thái Bạch tập đoàn làm cao quản. Vương Đông Hưng quyết định kéo lên Thái Bạch ngân tinh đại kỳ, dù sao là nhà mình bạn gái danh hảo, không dùng thì phí nha. Ngươi nói là mấy năm trước vừa mới thành lập, nhưng vốn liếng hùng hậu đến không thể phỏng đoán, trong vài năm ở từng cái ngành nghề mọc lên như nấm Thái Bạch tập đoàn ông lão gia tử hiển nhiên không phải bế tắc người, cho nên khi hắn biết ông Đông Hưng ở Thái Bạch tập đoàn làm cao quản thời điểm lộ ra rất giật mình. Vương Đông Hưng nện nện miệng nói, hình như chính là cái kia công việc này rất đứng đắn. Chức vị gì lão gia tử không buông tha mà hỏi. Chức vị gì? Chức vị gì? Mình rốt cuộc là chức vị gì đâu, chẳng lẽ nói cho gia gia mình là chủ tịch bạn trai cái này hình như không tính chức nghiệp. Phân công ty giám đốc. Vương Đông Hưng tiếp tục biên nói dối, làm một người phun ra một cái hoang ngôn thời điểm, hắn cần dùng vô số cái hoang ngôn để chứng minh cái này hoang ngôn. Lúc này lão gia tử không hỏi, hắn chỉ lầu hạ Audi hỏi, đây là ngươi phối xe. Đúng thế. Vương Đông Hưng gật đầu nói. Tốt tốt tốt. Lão gia tử trấn an cười nói. Vương Đông Hưng bị lão gia tử cho làm ngộng, đây rốt cuộc là làm sao cái tình huống. Ngay lúc này, lại có người gõ bông ra ra nhà cửa phòng. Lão gia tử cười tủm tỉm giữ cửa mở ra, nên tiến đến một cái cùng lão gia tử không sai biệt lắm số tuổi lão đầu. Cuối cùng ông Đông Hưng minh bạch vì sao lão đầu quan tâm như vậy, hắn thu nhập cùng đãi ngộ hợp lấy lớn như thế số tuổi lão gia tử vẫn tại cùng bằng hưu đấu khí. Vương lão tam, tôn tử của ngươi rốt cục bỏ được trở về, nhìn ngươi mới tiến tới lão đầu trên mặt mang cười, trong miệng lại không buông tha nói. Lão Trương, ngươi biết nói chuyện không, ông gia gia dương cả giận nói, cháu của ta cái này gọi áo gấm về quê. Được rồi, ta mới không cùng ngươi một ngữ văn lão sư đấu võ mồm. Trương lão đầu rất không khách khí ngồi xuống, phảng phất nơi này là nhà mình giống như. Đối với Trương lão đầu như quen thuộc, Vương Đông Hưng người một nhà đều tập mãi thành thói quen, người một nhà này đều không đem Trương lão đầu làm ngoại nhân. Hừ, về sau ngươi rốt cuộc không có cách nào ở trước mặt ta thổi tôn nữ của ngươi làm sao lợi hại. Nói cho ngươi, cháu của ta hiện tại là Thái Bạch tập đoàn cao quản. Phân công ty giám đốc, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Ông lão gia tử một bên cho lão hưu rót rượu, một bên nói khoác nói. Trương lão đầu liếc xéo một chút ông Đông Hưng về sau nói, tiểu tử, rất nghe có tiền đồ nha. Trương gia gia chê cười ông Đông Hưng sợ lấy cái hót cười ha hả nói. Cái này Trương lão đầu cùng ông Đông Hưng gia gia nguồn gốc rất sâu, cái này hai lão đầu năm đó là sư phạm trường học đồng học. Niên đại đó thượng sư phạm trường học đều là có tiền có thế nhà hải tử. Có tiền có thế nhà hải tử bình thường đều tương đối ngạo khí, cái này hai ở tại một cái phòng lão ca nhóm từ đây liền đi lên cây kim so với cọng dâu con đường. Trương lão đầu học chính là toán học, ông Đông Hưng gia gia học chính là ngữ văn. Sau khi tốt nghiệp hai người bị phân đến một trường học. Từ đây cái này hai lão gia tử ngay tại đi đến lẫn nhau ganh đua so sánh đường. Ngươi là chiến sĩ thi đua ta liền muốn bình tiến, ngươi vào đảng ta cũng vào đảng. Ngươi cưới vợ ta cũng cưới vợ, cũng ở ngươi nhà cửa đối diện, hai lão đầu từ mình đời này đánh đến nhi tử bối phận, từ nhi tử bối lại đánh đến đời cháu. Hai nhà ông Trương tuyệt đối xem như thế giao, đời thứ ba người đem gần 60 năm giao tình đứng đắn không nghĩ đùa giỡn. Cho nên Trương lão đầu chưa hề đều đem ông ra làm nhà mình, ông ra ra đi Trương lão đầu nhà, cũng chính cửa đối diện, cũng không khách khí qua. Vương Đông Hưng đã sớm nên có vừa về tới nhà liền trở thành gia gia cùng Trương gia gia lẫn nhau ganh đua so sánh thẻ đánh bạc. Chương 185, Hồng Hoang cây cỏ rượu. Trương gia gia, ngài uống trà. Vương Đông Hưng thành thật thật lăn đi cho hai vị lão nhân rót trà ngon về sau rất cung kính cho Trương lão đầu kính đi lên. Ừm, vẫn là Vương tiểu tử có lễ phép, so với ngươi cái này chết già đầu nhi mạnh hơn nhiều. Trương gia gia không có phí công thương ngươi. Trương lão đầu một bên thưởng thức trà thơm một bên cười nói. Vương gia gia yên lặng liếc mắt sau khi nói, Trương lão đại, làm sao ngươi biết cháu của ta trở về? Hừ, ta vừa mở ra cửa sổ liền có thể nghe được nhà ngươi trong phòng bếp hương vị. Hơn 3 năm ngươi chưa bao giờ lục dò, ta cái này một suy nghĩ nha, tuyệt đối là con trai của ngươi hoặc là cháu trai trở về. Trương lão đầu đắc chí nói. Vương gia gia tiếp tục mắt trợn trắng, lão già kia, ngươi chính là tới ăn trực, ngươi thế nào không cho vợ ngươi làm cho ngươi cọ nhà ta cơm xem như chuyện gì xảy ra? Có ngươi tổ chức bữa ăn tập thể chỗ nào còn cần nhà ta nấu cơm ta đều cho ta biết ra lão bà tử. cơm hôm nay không cần làm, trực tiếp bưng bắt đến nhà ngươi cọ liền tốt. Trương lão đầu một bộ không lấy lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là vinh nói. Vương gia gia bật cười nói, nhìn ngươi đức hạnh, còn giống một cái ước vạn phú ông lão bà sao, ngươi nói ngươi cái lao giai cấp tư sản tới nhà của ta cọ cái gì cơm. Có tiền đỉnh cái gì dùng ta đứa con kia cũng mấy tháng không trở lại qua. Tiền cái đồ chơi này cứ như vậy tốt, vì tiền ngay cả lao cha cũng không cần. Trương lão đầu nện nện miệng nói. Hai lão gia tử nhìn nhau cười một tiếng, yên tĩnh không nói. Vương Đông Hưng vội vàng giảng hòa, sao có thể nha. Trương thúc bận điệu. Hắn cũng không phải là vì mình kiếm tiền. Dưới tay hắn tốt xấu có mấy vạn nhân viên, hắn đến là mấy vạn cái gia đình phụ trách. Từ góc độ này nhìn, đây là Trương thúc bỏ tiểu ra vì mọi người. Trương lão đầu sau khi nghe xong cười tủm tỉm đến tảng dương, vẫn là Vương tiểu tử biết nói chuyện, Vương lão tam, liền ngươi dạng này vẫn là ngữ văn lão sư đâu. Phi phi phi. Vương lão gia tử cả giận nói, ha ha, Trương lão đại, ngươi có còn muốn hay không ăn trực trong miệng liền không thể chứa chút đức. Tốt tốt tốt, hôm nay Vương tiểu tử trở về ta cho ngươi chút mặt mũi. Trương lão đầu cười nói, ngay sau đó hắn liền phát hiện Vương Đông Hưng xách tới hộp quà tặng nói, Vương tiểu tử, ngươi chuyến này trở về cho ngươi ra ra xách trở về chút gì nha. Vương Đông Hưng ngượng ngùng cười nói, gia gia không phải giáo sư, tiến sĩ nha, ta cảm thấy đưa tiền cái gì quá tục khí. Cho nên ta liền từ một cái đốt đồ sứ bằng hữu muốn tới mấy tôn đồ sứ sách trở về. Trương lão đầu hỏi, đồ sứ đồ tốt nha. Ta có thể mở ra nhìn xem không? Vương lão gia tử nhún vai một cái nói, ngươi hủy đi, ngươi nếu không nhắc nhở ta ta còn thực sự không nhìn thấy cháu trai mang theo đồ vật tiến đến. Nhìn ngươi gia gia nên được. Trương lão đầu mỉm cười nói, sau đó tay chân nhanh chóng mở ra đóng gói hộp. Ở ánh nắng chiếu chiếu. Từng tôn đồ sứ phía trên men mặt phản xạ xuất thần bí quang trạch, tỏa ra ánh sáng lung linh dáng vẻ nhìn liền mười phần tôn quý. Trương lão đầu kinh ngạc từ trên ghế xạ lòn nhảy lên, tiếng hắn vô luân lần mà nói, cái này, thật sự quá đẹp. Vương lão tam, vô luận như thế nào ngươi cũng đến đưa ta một cái. Ta cầm con trai của ta hiếu kính ta càn long kia bình đổi. Trương lão đại, ngươi điên rồi, càn long kia bình không phải mệnh căn của ngươi sao, ngươi vậy mà dùng nó đổi một cái công nghệ hiện đại phẩm, cháu của ta không phải đã nói rồi sao, đây là bạn hắn đốt đi ra. Vương lão gia tử kinh ngạc nói. Trương lão gia tử lẩm bẩm nói, cổ pháp, thuần cổ pháp. Cái bình này tinh mỹ trình độ trực tiếp siêu việt viên minh viên bị cướp đi một nhóm kia. Đây quả thực là nhân gian tôi bảo. Vương lão tam, không quan tâm ngươi tin hay không, cái này công nghệ hiện đại phẩm cái bình ẩn chứa nghệ thuật giá trị tuyệt đối so với đến thượng cổ đồng. Được được được, ngươi muốn muốn ngươi liền lấy đi, ngươi càn long bình liền miễn đi, tránh khỏi con trai của ngươi trở về hướng ta trừng mắt. Vương lão gia tử trêu ghẹo nói. Trương lão đầu sờ lấy bình hoa không ngậm miệng được mà nói, hắn dám, nếu là hắn dám hướng ngươi trừng mắt, ta đánh gãy chân hắn, đừng tưởng rằng mình là ức vạn phú ông liền lợi hại, vô luận đi đến nơi nào, ta đều là cha hắn. Ăn cơm, lão Trương, ngươi đem vợ ngươi kêu đến, cùng một chỗ ăn chút. Vương mãi mãi hướng về phía trong phòng khách các nam nhân hô. Được rồi. Mãi mãi ngài nghỉ một lát, ta giúp ngài bưng thức ăn. Vương Đông Hưng không nói lời gì đem Vương mãi mãi nhấn ở trên chỗ ngồi, sau đó hắn đối với nữ hoa nói, hoa nhi, bưng thức ăn đi. Nữ hoa nghe vậy cười tủm tỉm từ giữa trong phòng chui ra vọt vào phòng bếp. Tay chân lênh lẹ đem một bàn bản đồ ăn bưng đi ra. Mặc dù hiện tại nàng chỉ có ngũ đoạn dáng người, nhưng chút chuyện nhỏ này tuyệt đối không làm khó được nàng. Vương mãi mãi một đũa liền đập vào đầu Vương Đông Hưng bên trên, nhỏ nữ hoa nhỏ như vậy ngươi liền để nàng làm việc. Mãi mãi nha, cái này gọi bồi dưỡng hải tử lao động ý thức. Ngài nhìn xem cái này hiện tại hải tử từng cái bộ dáng, ngay cả việc nhà cũng sẽ không còn thế nào kiến thiết chủ nghĩa xã hội, ta lão ông nhà cũng không thể nuôi ra loại này tuổi mục nha. Việc nhà lao động ý thức đến từ nhỏ đã bồi dưỡng. Vương Đông Hưng hướng mãi mãi quán thâu một đống ai lý tà thuyết, trực tiếp đem Vương mãi mãi tán gẫu choáng. Nữ hoa ngọt ngào nói, mãi mãi, hoa nhi không mệt, hoa nhi có thể. Ngươi nhìn. Nữ hoa chính mình cũng nói không mệt. Vương Đông Hưng được một tấc lại muốn tiến một thước, mặt dày vô sỉ nói. Nữ hoa cảm thấy đây hết thảy đều phi thường mới lạ, loại cuộc sống này so với trong hồng hoa ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện sinh hoạt muôn màu muôn vẻ được nhiều. Gia gia. Trương gia gia. Ăn cơm á. Vương Đông Hưng hướng phòng khách hô. Gia gia mình không tọa hạ nhưng ông Đông Hưng không dám ngồi xuống. Lão đầu nhi mặc dù hiền lành, nhưng hắn người đối diện quy yêu cầu rất nhiều, từ trên xuống dưới nhà họ ông đều phải dựa theo đệ tử quy điều lệ đến làm việc, cho nên ở dị giới ông Đông Hưng mới có thể như vậy lưu loát cầm đệ tử quy đến lắc lư hành tinh ngoe những người tu luyện. Nhìn đứng ở nơi đó ông Đông Hưng, Trương lão đầu bất mãn nói, lão ông gia điểm này phá quy củ chưa đổi đâu đều mấy thập niên còn cái này đức hạnh. Thời đại ở tiến bộ, xã hội tại phát triển, ngươi một bộ phong kiến chế độ gia trưởng độ nên bị quét vào lịch sử trong đống rác. Dựa vào cái gì lão tổ tông cái nào điểm này đồ chơi hay đều sắp bị hiện tại người bại quang. Vì cái gì đạo đức không có, vì cái gì chủ trương tôn thờ đồng tiền còn không phải truyền thống nói gỡ mạn hóa thiếu thốn nhà khác như thế nào mặc kệ, ta lão ông nhà đến kiên trì. Vương lão gia tử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Lúc này ngươi ngữ văn lão sư phong phạm thế nào trở về, chẳng qua ngươi nói xác thực có đạo lý, ta lão ca hai dạy cả đời sách, vạn vạn không nghĩ tới xã hội sẽ phát triển đến cái bộ dáng này. Kinh tế tất nhiên tiến bộ, nhưng đạo đức tiêu chuẩn lại ngay cả rơi xuống đến một cái nguy hiểm tiêu chuẩn. Thật đáng buồn, thật đáng buồn.
Trương lão đầu thở dài nói. Tranh thủ thời gian ngồi xuống ăn cơm.
Vương lão thái thái nổi giận, hai người các ngươi lao đầu cái gì cấp bậc ưu quốc ưu dân hữu dụng không hậu nhân tự có hậu nhân phúc, hai người các ngươi lao đầu cũng đừng lo chuyện bao đồng.
Ăn cơm, ăn cơm.
Vương lão gia tử thu xem nói, bạn già, ngươi đem ta Trần 7 năm hoàng tiểu lấy ra, hôm nay ta muốn uống điểm.
Mãi mãi.
Ta đi.
Vương Đông Hưng sung phong nhận việc này lên, đi tới bình rượu trước.
Hắn từ trong túi càn khôn lấy ra một mảnh cây cỏ nói nghiền nát sau khi ném vào trong rượu.
Cỏ này lá cây thật là cây cỏ, chẳng qua là sinh trưởng ở hồng hoang cây cỏ.
Khắp nơi trên đất là bảo trong hồng hoang ngay cả một mảnh cây cỏ đều giàu có linh khí.
Vương Đông Hưng đem ném vào trong rượu chính là vì để linh khí khuếch tán đến trong rượu.
Ở Vương Đông Hưng chơi đùa lung tung mù, một bình lục gâu gâu, giàu có linh khí hồng hoang cỏ dại bài rượu thuốc bị cải tạo đi ra.
Cũng không biết cảm giác như thế nào, dù sao nhìn có thể rất tốt uống.
Chương 186, mua phiếu phong ba.
Làm ông Đông Hưng đem cải tạo tốt rượu thuốc bưng lên trên bàn thời điểm, lão gia tử bị giật nảy mình.
Ta không phải để ngươi bưng rượu đi sao, cái này cái quái gì? Ông lão gia tử đau lòng nói.
Ông Đông Hưng sờ sờ cái hót nói, ta hai năm này không chạy nước ngoài nhà, trong rượu này bị ta bỏ vào nước ngoài dưỡng sinh vật phẩm chăm sóc sức khỏe.
Cái đồ chơi này sinh ra từ tại Congo buồn địa rừng mưa nhiệt đới, không có thân phận và địa vị nhất định là không lấy được, thật nhiều lao hắc tù trưởng đều dùng hắn ngâm nước uống, ta trong nước căn bản là không gặp được loại vật này.
Làm sao lục lục đây này? Trương lão đầu bưng chén rượu lên không khỏi hỏi.
Vương Đông Hưng một bên cho nãi nãi rót rượu một bên trả lời đến, đây chính là bên kia thực vật thân thảo, thông qua thiên nhiên cặn bã lấy về sau lấy được thực vật nguyên sinh dịch.
Trúc Diệp Thanh không phải cũng là lục mà.
Vương lão gia tử nửa tin nửa ngờ nhấp một hớp nhỏ, hoàng tiểu thuần hương phối hợp với cỏ xanh hơi đắng hương vị kích thích lão gia tử vị giác.
Rượu dịch vào cổ họng về sau lão gia tử cảm giác được một trận cảm giác nóng rực, cảm giác nóng rực về sau chính là toàn thân xuất mồ hôi.
Kích thích hồi khí lại mà lão gia tử thở phào một hơi nói, quả thật có chút hiệu quả, cháu trai, ta cái này lão hoa điêu bị ngươi biến thành rượu sái.
Ha ha.
Vương Đông Hưng ngượng ngùng cười nói, ra ra, ngài tin ta.
Lấy một chén rượu vào trong bụng, ngài tuyệt đối sẽ tuổi trẻ 20 tuổi, quyền đả cùng viện lao đầu nhì không phải là ngộng.
Ta phải nếm thử.
Trương lão đầu tham gia náo nhiệt nói, sau đó một ngụm rượu vào trong bụng về sau cũng cảm thấy từ trong ra ngoài thoải mái.
Vương tiểu tử, ngươi thả không phải là cái gì tinh thần gây hào ảnh loại dược phẩm lão già, ta làm sao cảm giác đầu nặng chân nhẹ đâu? Trương lão đầu vịn đầu hỏi.
Vương ra ra cũng tràn đầy đồng cảm nói, đúng nha.
Ta cũng có chút mơ hồ.
Vương Đông Hưng sao có thể nói ra cái 1, 2, 3, 4, 5 nha.
Hắn đây cũng là tạm thời khởi ý, suy nghĩ cho lão lưỡng khẩu dưỡng dưỡng sinh, trong hồng hoang quá cao cấp đồ vật lão lưỡng khẩu tuyệt đối không chịu nổi bên trong cuồng bạo năng lượng.
Vương Đông Hưng xem chừng liền cỏ dại có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn.
Ê! Vây lại các ngài ngủ một giấc, chờ sau khi tỉnh lại các ngươi kết người bạn đi bệnh viện kiểm tra một chút.
Vạn nhất có chỗ tốt các ngươi liền tiếp tục uống, nếu như chúng độc, ngài hai vị liền đem còn lại liền ném đi thuận tiện nằm viện sắp xếp bài độc.
Vương Đông Hưng mỉm cười nói.
Vương lão gia tử gật gật đầu, ở lao thái thái nâng đỡ về tới phòng ngủ, Trương gia gia cũng bị Vương Đông Hưng đưa về nhà.
Vương gia có Trương gia chìa khóa, Trương gia cũng có Vương gia chìa khóa, hai nhà người trôi qua cùng người một nhà giống như.
Ơi, tiểu ông tử tới lao Trương uống nhiều quá. Trương mãi mãi bên này chính xem tivi, không nghĩ tới Vương Đông Hưng vậy mà khiêng nhà mình bạn già đi vào cửa chính.
Ê, ta lần này về nhà từ nước ngoài cầm trở về điểm mới mẹ đồ chơi, không nghĩ tới gia gia cùng Trương gia gia uống một ngụm trực tiếp liền say quá đi.
Phiên phức ngài chiếu khán một chút. Ông Đông Hưng ấy này nói, ta trở về nhìn xem gia gia của ta bên kia có khỏe hay không điểm.
Tiểu công tử, thường tới chơi ha.
Trương mãi mãi nhiệt tình nói.
Ai, ai.
Sau khi ông Đông Hưng liên tục đáp ứng rời đi Trương gia.
Sau khi về đến nhà ông Đông Hưng liền nhìn thấy phòng tay khăn mãi mãi, mãi mãi một mặt trách tội nhìn ông Đông Hưng nói, ngươi cái này từ nước ngoài cầm về chút gì làm sao như thế hướng.
Ông Đông Hưng một mặt hàm hậu nói, đồ vật thật là đồ tốt, ai biết thứ này ngâm rượu về sau sức mạnh sẽ lớn như vậy.
Ai. Ngươi cái này dày thối.
Ra ra ngươi từ ta chiếu cố, ngươi dẫn nữ hoa đi ra ngoài chơi một chút.
Vương nãi nãi nói.
Thành.
Vương Đông Hưng gật đầu đáp ứng nói, vừa vặn nhìn xem mấy năm này Diêm Thành phát triển như thế nào.
Chẳng qua.
Sữa, hôm nay, ta đi ra ngoài quên thăm dò tiền, trên ta cao tốc ngay cả lối đi nhỏ phí đều không cho.
Vương nãi nãi kinh ngạc hỏi, ngươi từ Hương nói bàn tới.
Không có.
Ta có giấy chứng nhận, loại quốc gia này thu lệ phí địa phương đều không cần ta tiền.
Vương Đông Hưng vẻ mặt đau khổ giải thích nói.
Vương mãi mãi cũng không hỏi nhiều, cho Vương Đông Hưng lấy hơn 5.000 khối tiền nói, đừng sợ dùng tiền, lĩnh nữ hoa hảo hảo chơi đùa.
Cầm lên tiền về sau Vương Đông Hưng ôm nữ hoa rời đi nhà bà nội, lái xe ở trên đường cái đi dạo.
Hoa nhi, chúng ta chơi chút gì tốt đâu? Vương Đông Hưng hỏi.
Cái kia.
Nữ hoa chỉ vào ngoài xe biển quảng cáo nói.
Công viên trò chơi đồ đệ nha, ngươi cũng hơn mấy chục vạn tuế tốt. Vương Đông Hưng bất đắc dĩ nói, đây là cho hải tử đồ chơi nha.
Không mà.
Không mà. nữ hoa liền muốn đi chơi mà. Nữ hoa ôm cánh tay Vương Đông Hưng làm nũng nói.
Đúng vậy. Sư phụ liền dẫn ngươi chơi đùa, để ngươi mở mang kiến thức một chút đại mỹ nhân ở giữa.
Vương Đông Hưng cười nói.
Một qua.
Nữ hoa đứng ở trên chỗ ngồi ở Vương Đông Hưng trên má phải hôn một cái.
Ngồi vững vàng đi, phải thêm nhanh á.
Vương Đông Hưng nhảy cấm nói.
Ơi hô.
Nữ hoa vươn ra cánh tay nhỏ cũng đi theo hoan hô.
Xe như tiễn rời cung đồng dạng bắn ra ngoài, sau đó Vương Đông Hưng một cái tiêu sái trôi đi liền dừng xe ở chỗ đầu.
Hoa kháo, xa thần.
Lão bà.
Mau tới bái thượng đế.
Thu Danh Sơn lão tài xế.
Người đi đường xung quanh đối với xe Vương Đông Hưng kỹ đều biểu thị nhìn mà than thở, trôi đi video bọn họ gặp rất nhiều, chẳng qua trôi đi tiến chỗ đầu phách lối như vậy chuyện bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy.
Vương Đông Hưng mở cửa xe đi xuống, sau đó mở ra phụ xe đem nữ hoa ôm xuống.
Phấn điêu ngọc trác nữ hoa lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt, vài phút vòng phấn vô số.
Thật đáng yêu.
Tốt manh.
La lị ba tốt.
Tương cao ghen tị.
Vương Đông Hưng hướng xung quanh cười một tiếng, dẫn nữ hoa xếp hàng mua vé đi.
Công viên trò chơi chọn lựa là bộ phiếu chế độ, vé vào cửa chia làm đủ loại khác biệt giá vị có thể hưởng thụ được khác biệt đãi ngộ, có thể chơi hạng mục cũng có chỗ khác nhau.
Khác biệt tuổi tác cấp độ người có thể căn cứ tự thân tình huống thực tế đến mua phiếu.
Hầu Bao Dư giả đương nhiên Vương Đông Hưng muốn lựa chọn giá bán là mỗi tấm 1888 đại nguyên cao cấp nhất xa hoa chiêu đãi khoán.
Chẳng qua giá tổng cộng là mua 2 tấm về sau hắn trong túi của cải liền muốn giảm bớt còn hơn một nửa, tự cao cần kiệm công việc quản gia tiểu năng thủ Vương Đông Hưng có thể nào không ý nghĩ tự chiếm chút tiện nghi.
Tiểu thư, xin hỏi học sinh, quân nhân cái gì vào vườn có ưu đãi sao? Vương Đông Hưng phúc trí tâm linh mà hỏi.
Nếu mình giấy chứng nhận có thể miễn thu lối đi nhỏ phí, có lẽ đi vào công viên trò chơi cũng sẽ có ưu đãi đâu.
Có. Học sinh mua phiếu 650%, giáo sư 75%, quân nhân mua phiếu nửa giá. Người bán vé mỉm cười nói.
Dường như Vương Đông Hưng mở ra một cái thông hướng thế giới mới cửa lớn.
Hắn từ trong túi móc ra một xấp giấy chứng nhận đưa tới hỏi, xin hỏi trong này cái nào giấy chứng nhận có thể ưu đãi mua phiếu?
Vẽ tiểu thư đều ngộng, người này đến cùng làm cái gì, làm sao đi dạo cái công viên trò chơi còn mang theo một đống chứng minh, chẳng lẽ hắn là phiếu con buôn chuyên môn dựa vào đầu cơ trục lợi giá thấp phiếu sống qua? Suy nghĩ minh bạch, nữ người bán vé nhấn vang lên trực liên bảo vệ chỗ còi báo động.
Bảo vệ chỗ người nghe được cảnh báo về sau vội vàng xuất động, tầm 10 người cầm nhỏ cao su lưu hóa côn sông về chỗ bán vé.
Mặt mũi tràn đầy dữ tợn, vạm vỡ bảo an đội trưởng hỏi vé tiểu thư nói, xảy ra vấn đề gì?
Vé tiểu thư chỉ vào cửa sổ bên ngoài Vương Đông Hưng nói, ta hoài nghi hắn là Hoàng Lưu Đảng, ngươi nhìn.
Hắn mang theo nhiều giấy chứng nhận như vậy đến mua phiếu.
Bảo an đội trưởng nhìn cái này một sốc nhỏ đỏ bản tức giận nói, những Hoàng Lưu thật sự quá ghê tởm.
Nhất định phải giáo huấn một chút bọn họ.
Tiểu tử, đi với ta bảo vệ chỗ.
A Vương Đông Hưng đều được vòng, mình không phải là muốn mua 2 tấm đánh gãy phiếu sao, làm sao lại bằng sinh nhiều như vậy gọn sóng.
Chương 187, đặc ủy hội chiêu bài.
Tiên sinh, xin theo chúng ta đi một chuyến.
Uy Vũ Hùng Tráng bảo an đội trưởng đối với Vương Đông Hưng nghiêm túc nói.
Vương Đông Hưng gật đầu, ôm lấy nữ hoa đi theo bảo an đội trưởng đi vào công viên trò chơi, tiến vào bên tường bên trên một cái tầng 2 lầu nhỏ, phòng an ninh.
Vừa một chuyến này bao lâu? Vừa vào nhà bảo an đội trưởng liền thình lình hỏi, làm Vương Đông Hưng sững sờ.
Ngươi nói cái gì? Vương Đông Hưng ngồi ở trên ghế đầu hỏi.
Làm Hoàng Lưu bao lâu? Bảo an đội trưởng lặp lại hắn vấn đề nói.
Vương Đông Hưng cười khổ không thôi, xem ra hắn là bị người xem như ngược lại phiếu.
Đầu năm nay gian khổ phấn đấu, cần kiệm tiết kiệm cứ như vậy khó khăn sao? Chẳng lẽ tiểu thuyết nhân vật chính liền không phải đi đến cái nào vung tệ đến đâu sao? Chẳng lẽ hủy hoại họa phong cũng là sai lầm sao?
Đồng chí, ta nói ta không phải Hoàng Lưu, ngài tin sao? Vương Đông Hưng hỏi ngược lại.
Bảo an đội trưởng nghĩa chính ngôn từ mà nói, ta không tin.
Nào có đến sân chơi thăm dò nhiều giấy chứng nhận như vậy, ngươi nếu không phải phiếu con buôn ta đem chế phục thời ra mặc cho ngươi xử trí.
Vương Đông Hưng trịnh trọng nói, huynh đệ, ta thật không phải là Hoàng Lưu.
Ta những giấy chứng nhận đó tấm kia không phải đánh ra đến trận ba chấn ta lớn như thế cán bộ đáng làm cái Hoàng Lưu mà.
Hừ,
xin ngươi cho ta giải thích, vì cái gì Sơn Thành chấp pháp đại đội trưởng là ngươi, Diêm Thành buôn lậu cục trưởng cũng là ngươi, Hoa Thành phản tham cục trưởng vẫn như cũ ngươi.
Ta đơn giản thống kê một chút, chức vị của ngươi bao trùm 12 cái địa cấp thành phố, 37 huyện cấp thị, thậm chí ở tỉnh thành cảnh sát vũ trang đại đội ngươi cũng có tạm giữ trước, hẳn là ngươi có phân thân chi năng quốc gia, làm sao cho phép người như ngươi tồn tại? Bảo an đội trưởng mặt chữ quốc tấm rất chết, hắn giận dữ mắng mỏ lấy Vương Đông Hưng, một điểm mặt cũng không lưu lại.
Vương Đông Hưng rắc miệng không nói chuyện, nếu như hôm nay hắn đánh ra tùy ý một tấm giấy chứng nhận, hắn chuyến này đều nhận lễ ngộ.
Chẳng qua ai bảo hắn tìm đường chết lấy ra nhiều giấy chứng nhận như vậy, người ta không báo cảnh sát nói hắn xử lý chứng giả, coi như cái này bảo an đội trưởng là nghiệp giới lương tâm.
Vương Đông Hưng phất phất tay nói, tốt, ngươi nói ta là Hoàng Lưu, ta chính là Hoàng Lưu tốt.
Bất quá ta mua vé không thành công, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phạm tội sự thật.
Hiện tại, ngài đem ta nhốt vào phòng an ninh nhưng có điểm cùng loại với phi pháp giam cầm.
Hắc đầu ta một lần thấy ngang như vậy Hoàng Lưu. Làm nghề này ngươi còn kiêu ngạo, ngươi có biết hay không, ngươi làm là như vậy đang xâm phạm chúng ta sân chơi lợi ích, ta Lão Ngưu tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Bảo an đội trưởng cả giận nói. Đại ca, ngài nói điểm đạo lý có được hay không, hiện tại là ta cùng nhà ta hải tử bị nhưng ngài yêu ba ba nhốt ở nơi này tốt hiện tại, ngươi có lời nói, có dám thả, lão tử còn muốn mang theo hải tử chơi đâu. Vương Đông Hưng cũng nổi giận, nhấc cái mông làm như muốn đi. Ở hồng hoang nào có người dám như thế nói chuyện với Vương Đông Hưng, hắn đã sớm một gạch vàng đập tới tung tóe hắn một mặt máu. Nói cho ngươi, ngươi không thể đi, ngươi nhất định phải đạt được trừng phạt. Bảo an đội trưởng đưa tay ngăn lại Vương Đông Hưng nói. Thành, hôm nay, ta nhận thua, ngươi cứ ra tay. Làm sao phạt Vương Đông Hưng cũng phòng ngừa sự kiện đẫm máu phát sinh. Nhưng đặc ủy hội là giới dị năng cảnh sát, nhưng hắn không sao biết được pháp phạm pháp đặc ủy hội trị an quản lý điều lệ đầu thứ nhất liền quy định, dưới tình huống bình thường, người tu luyện cấm chỉ tại người bình thường trước mặt thi triển dị năng. Tiền phạt 5.000, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Bảo an đội trưởng nói năng có khí phách nói. Vương Đông Hưng nghe xong lời này thẳng cắn răng ăn mày, các ngươi cái này mở không phải sân chơi, là hắc điếm, ta cũng như thế đồ vật không chơi đến ngươi trước cướp ta 5.000 khối tiền. Hừ. Ai biết các ngươi Hoàng Nhu Đảng ở từ chúng ta sân chơi hút bao nhiêu máu, hôm nay ta liền để ngươi nhớ lâu. Bảo an đội trưởng nghiêm túc nói, nói cho ngươi, số tiền kia ta không biết động một phần, ta biết toàn bộ nộp lên cho tài vụ chỗ. Vương Đông Hưng đều sắp bị tức nổ tung, chẳng qua hắn chưa không thể đem khí rơi tại cái này bảo an đội trưởng trên thân. Cái này cơ hàng vẫn thật là toàn cơ bắp vì công viên trò chơi tốt, chỉ tiếc hắn coi Vương Đông Hưng là trở thành sự thật phiếu con buôn. Nộ khí công tâm, Vương Đông Hưng vội vàng vận khởi hóa tự quyết, một trận hít sâu về sau vừa mới khôi phục bình tĩnh. Cuối cùng hắn lựa chọn báo cảnh sát. Đầu năm nay có khó khăn tìm cảnh sát nha, mặc dù đội ngũ này bên trong có một ít con sâu làm dầu nổi canh lăn lộn đi vào, nhưng tóm lại nhưng như cũng là vì nhân dân phục vụ. Uy, yêu yêu linh sao, ta là Sơn Thành thị một cái tiểu thị dân, hôm nay ta đi vào Diêm Thành công viên trò chơi bị xem như Hoàng Lưu phi pháp giam cầm lên, chứng cứ ghi âm ta đều có, hiện tại ta thỉnh cầu pháp luật viện trợ. Mời cảnh sát thúc thúc cứu ta đi ra. Mặt ông Đông Hưng không thay đổi trần thuật nói. Bảo an đội trưởng cười lạnh nhìn mới mẻ. Ha ha, đầu năm nay Hoàng Như cũng biết dùng pháp luật vũ khí bảo vệ mình, chẳng qua cảnh sát tới cũng được, ta vừa vặn muốn theo bọn họ trò chuyện chút, ngươi cái này một đống chứng giả mà chuyện. Vạn nhất những giấy chứng nhận này là thật đâu, ông Đông Hưng vểnh lên chân bắt chéo, ông nữ hoa lung la lung lay nói. Hừ, thật làm sao có thể, bảo an đội trưởng cố chấp kiên trì ý kiến của mình, một mặt khinh thường nhìn ông Đông Hưng phảng phất tại nhìn xã hội sâu mọt. Ông Đông Hưng thở dài một cái, hắn mới không bằng giá hỏa này biện luận. Giá hỏa này đầu góc thể sống chết, cùng hắn hắc lựa đây là tự tìm tội được. Chỉ chốc lát sau xe cảnh sát liền lái vào công viên trò chơi, một cái cảnh sát nhân dân đi vào bảo vệ chỗ. Cảnh sát nhân dân vừa vào cửa, bảo an đội trưởng liền hướng cảnh sát nhân dân chào một cái, giờ ông Đông Hưng minh bạch, cái này bảo vệ chỗ treo cũng là cảnh sát nhân dân trước. Không đúng, bọn họ hẳn là tính hiệp sĩ bắt cướp. Đồng chí, ta hoài nghi người này phi pháp xử lý chứng, cũng thông qua chứng giả món dành màu xám thu nhập. Bảo an đội trưởng chỉ vào ông Đông Hưng nói. Cảnh sát nhân dân tỉ mỉ trên dưới quan sát một chút ông Đông Hưng cùng trong ngực hắn nữ hoa. Đầu năm nay cảnh sát nhân dân đều luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh, chỉ cần người từ trước mắt của bọn hắn đi qua, bọn họ có thể đại khái đánh giá ra những người này xuất thân, địa vị, sinh hoạt điều kiện cùng thụ giáo dục trình độ. Bất quá bọn hắn hôm nay xem như đục lỗ mà, bọn họ căn bản nhìn không ra Vương Đông Hưng sâu cạn. Vương Đông Hưng sớm đã đạt đến vạn sự tùy tâm, cảnh giới phản pháp quy chân. Hắn có thể cùng bàn cổ ở nhà đối với chửi đồng, cũng có thể tính toán chi ly đến mua đánh gãy phiếu, hắn chỗ làm mọi chuyện đều tuần hoàn theo bản tâm của hắn. Giống như một cái dạo chơi nhân gian tiên nhân giống như. Cảnh sát nhân dân đi lên trước hỏi, tiên sinh, xin hỏi là ngài báo cảnh sao? Không sai, hiện tại ta có thể rời đi sao, bảo vệ chỗ người đã đối với ta áp dụng trong vòng 47 phút phi pháp giam cầm, nếu như hắn lại hung hăng cản quấy ta biết mời ta luật sư đem nhà này công viên trò chơi cáo lên tòa án. Vương Đông Hưng thản nhiên nói, ngài có thể giải thích một chút những giấy chứng nhận này nơi phát ra sao? Cảnh sát nhân dân chỉ vào trên mặt bàn một sấp đỏ rực căn cứ chính xác muốn hỏi. Ngươi dường như cấp bậc không đủ, ông Đông Hưng nhìn một chút cảnh sát nhân dân quân hàm cảnh sát nhếch miệng nói, chức vị của ngươi đủ không đến biết thân phận của ta tiêu chuẩn thấp nhất, nếu như ngươi thật muốn biết thân phận của ta, mời trước mang theo thẻ căn cước, hộ khẩu bản giấy hôn thú chờ hợp pháp giấy chứng nhận đến nơi đó võ trang bộ ký tên giữ bí mật hiệp định, cũng lưu lại trong vòng 20 năm không được rời đi nơi đó giấy cam đoan. Tê cảnh sát nhân dân nghe ông Đông Hưng hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 188, đại nhân vật dở hơi. Ông Đông Hưng lời nói mặc dù không vang dội nhưng xác thực dọa người. Thế giới này có rất nhiều chuyện là cơ sở nhân viên chỗ không hiểu rõ, Vương Đông Hưng vị trí đặc ủy hội chính là một cái trong số đó. Bọn họ là thuộc về ngầm thế giới duy cùng cảnh sát, là hành tẩu tại tu luyện giới quốc chi trọng khí. Để người bình thường biết được thế giới này hiển nhiên bất lợi cho giữ gìn ổn định cùng an toàn. Cảnh sát nhân dân nghe Vương Đông Hưng về sau lòng hiếu kỳ đại thịnh, hắn cắn răng nói, ngài nói đồ vật ta ký. Xin báo cho ta thân phận của ngài, nếu như thân phận của ngài là giả, ta biết lấy xử lý chứng giả tội danh đưa ngươi hành chính tạm giam 15 ngày. Vương Đông Hưng nhìn thoáng qua bảo an đội trưởng nói, ngươi có muốn hay không biết chỉ cần một phần hiệp nghị bảo mật nha. Bảo an đội trưởng nổi giận phừng phừng nói, ngược lại ta muốn nhìn ngươi một chút cái này trong hồ lô bán là thuốc gì. Không phải là cái giữ bí mật hiệp định mà ta ký. Vương Đông Hưng không thể phủ nhận gật đầu, hắn lại từ trong túi lật ra một bản giấy chứng nhận trịnh trọng để lên bàn nói, các ngươi nhìn xem, cảnh sát nhân dân huynh nếu như ngươi có nghi vấn nói có thể liên hệ ngươi có thể tiếp xúc đến lãnh đạo tối cao nhất chứng thực địa phương phân cục cục trưởng hình như loang thoang có thể tiếp xúc đến ta vòng tròn. Cảnh sát nhân dân nhìn dấu chạm nổi thẻ đi ra ngũ trảo thần long, thần sắc lập tức đại biến. Hắn biết phần này giấy chứng nhận rất có thể là thật, mà lại là loại kia giữ bí mật cấp bậc rất cao loại kia. Hắn mở ra trang bìa về sau mấy cái bỏng kim đại chữ đập vào mi mắt, năng lực đặc thù người tu luyện cộng đồng phát triển, cộng đồng tiến bộ, thống nhất quản lý ủy ban Sơn Thành phân hội hội trưởng ông Đông Hưng. Đặc ủy hội cảnh sát nhân dân trong đầu trái lo phải nghĩ cuối cùng nhớ ra một cái ở giới cảnh sát lưu truyền rất rộng truyền ngôn ở Z một ít nơi hẻo lánh có một đám đặc thù cảnh sát ở để bảo toàn thế giới này an bình, địch nhân của bọn hắn là từng cái hung tàn năng lực đặc thù người, bọn họ người thủ hộ ngầm thế giới an bình. Cái này hiệp hội được xưng là đặc ủy hội, không nghĩ tới lời đồn đại này lại là thật. Cảnh sát nhân dân huynh nuốt khô một miếng nước bọt về sau lấy điện thoại di động ra cho cục trưởng gọi điện thoại nói, cục trưởng, ta là Tiểu Lý. Ta trước cùng ngài hồi báo một chút tình huống, trước mặt ta người hiểm nghi gọi là Vương Đông Hưng, dường như hắn là tới tử. Đặc ủy hội. Cục trưởng ở đầu kia trực tiếp nổ tung, cái gì người hiểm nghi đặc ủy hội ngươi tại cái gì phương vị công viên trò chơi ngươi đừng núp đích. Ta liền tới đây. Vị đại nhân kia ngươi ngàn vạn phải cho ta chấn an được, vô luận thật hay là giả nhất định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cảnh sát nhân dân huynh trực tiếp che đậy. Chẳng lẽ đặc ủy hội cái này ba chữ tốt như vậy dùng sao, vì cái gì lấy cục trưởng chi tôn còn muốn hấp tấp chạy đến đây rốt cuộc là vì cái gì? Vương Đông Hưng cười nói, lúc này ngươi tin. Ta đoán chừng hiện tại, ta vẫn là không thể đi, nhà ngươi cấp trên khẳng định đến tự mình tới. Thật đúng là cảnh sát nhân dân huynh lòng vẫn còn sợ hay nói, tiên sinh, ngài chịu ủy khuất. Vương Đông Hưng khoát tay một cái nói, không quan trọng, một hồi có chuyện mà giao cho trên ngươi ti xử lý liền tốt. Khi các ngươi ký hiệp nghị bảo mật cùng cấm chỉ nhân khẩu lưu động giấy cam đoan về sau liền có thể biết ta giấy chứng nhận đại biểu cái gì. Không đến 10 phút đồng hồ, trở phân cục cục trưởng xe cảnh sát gào thét lên vọt vào công viên trò chơi đứng tại bảo vệ chỗ cổng, một cái khoảng 40 tuổi tinh thần kiện nhấp nháy nam tử khôi ngô từ trong xe đi xuống, cùng sau lưng hắn chính là một cái mi thanh mục tú, dáng người thanh niên tuấn lãng. Chẳng qua từ thân phận địa vị đến xem, người trẻ tuổi kia rõ ràng là cao cái này phân cục cục trưởng một đầu. Vương đồng chí ngài tốt. Ta là Diêm Thành Hàn Lâm khu công an phân cục cục trưởng, thật hân hạnh gặp ngài. Giới thiệu một chút, vị này là ngài đồng sự, đến từ đặc ủy hội Sơn Thành phân hội tổ 2 Hoàng Phong Kỳ tiên sinh. Nam tử khôi ngô câu nệ nói. Vương Đông Hưng không thể phủ nhận gật đầu, chẳng qua nam tử trẻ tuổi kia sau khi nhìn thấy Vương Đông Hưng sắc mặt đại biến, hắn bịch một tiếng quỳ một chân trên đất cất cao giọng nói, gặp qua hội trưởng. Vương Đông Hưng gãi gãi đầu. Hắn thực sự không nhớ được cái này tiểu ca nhi là cái nào nhân vật, dù sao Sơn Thành phân hội có thật nhiều người đâu, hắn không có khả năng từng cái nhớ toàn. Cái kia, ngươi là tổ 2A, thật hân hạnh gặp ngươi. Vương Đông Hưng khách khí nói, kia cái gì, đừng quỳ, để người ngoài trông thấy không tốt. Người trẻ tuổi nghe vậy đứng lên, trong mắt tràn đầy kính ngưỡng cùng kính yêu. Không có cách, làm đặc ủy hội tối cao thổ hào, Vương Đông Hưng cho Sơn Thành phân bộ mang đến cự nhiều phúc lợi. Sơn Thành phân hội trong nhà kho những trang bị kia đơn giản xa hoa muốn chết, cho dù là kiểu gì cũng sẽ đám người kia đều hâm mộ không muốn không muốn. Sơn Thành phân hội nhân viên vô luận đi đến nơi nào đều thu được đến từ những người đồng hành ánh mắt hâm mộ. Đúng rồi, ngươi đến Diêm Thành làm gì, chẳng lẽ nơi này xảy ra chuyện rồi? Ông Đông Hưng hỏi. Hoàng Phong Kỳ gật đầu nói, nơi đây kiến trúc công trường ở khai quật thời điểm đào được một ngụm cổ mộ, hình như tùy đường thời kỳ ngàn năm mộ lớn. Biết được tin tức, quốc gia liền phái đội khảo sát khoa học liền vào ở đi vào, chẳng qua cảnh sát vũ trang cùng khoa khảo đội viên ở vài ngày trước ly kỳ mất tích, kiểu gì cũng sẽ suy đoán cái này miệng trong cổ mộ có cái gì mấy thứ bẩn thỉu, liền truyền đạt mệnh lệnh nhiệm vụ cho phân hội hiệp đồng xử lý. Ngươi là cái gì cấp bậc người tu luyện? Ông Đông Hưng hỏi. Nhận được hội trưởng dịu dắt, hiện tại ta đã đạt đến cấp 5 trình độ. Hoàng Phong Kỳ nói, tốt, tốt tốt làm việc, vì nhân dân phục vụ ha. Cái kia, cục trưởng xưng hô như thế nào? Cuối cùng ông Đông Hưng chú ý tới trong gió sốc xếp phân cục cục trưởng rồi. Bị nhân phó côn bằng. Nam tử khôi ngô nói, giao cục, xin yên tâm, đặc ủy hội sẽ dốc toàn lực ủng hộ địa phương đồng chí công tác. Hiện tại ngài có thể hay không giúp ta cùng cái này tử tâm nhãn bảo an đại ca giải thích một chút thân phận của ta? Ông Đông Hưng cười nói, có thể có thể. Phó Côn Bằng liên tục gật đầu, hắn cũng đã nhìn ra, đừng nhìn Vương Đông Hưng tuổi trẻ, nhưng hắn địa vị ở đặc ủy hội tuyệt đối cao doa người. Đúng rồi, đừng quên để cái này cảnh sát nhân dân cùng bảo an đại ca đem nên ký hiệp nghị ký. Dù sao hiện tại đã nháo đến đi chương trình trình độ, vẫn là giải quyết việc chung. Vương Đông Hưng thản nhiên nói. Vâng. Thủ trưởng. Phó Côn Bằng túi chào nói. Đừng câu thúc, cái kia đồng chí bảo an, có thể đem ta giấy chứng nhận đều trả lại ta sao? Ta sớm nói với ngươi, những giấy chứng nhận này đều là thật. lại nói ta chỗ này căn cứ chính xác món cái nào một bản có thể giảm giá ông Đông Hưng còn muốn lấy đánh ghé vé vào cửa sự tình. Bảo an sững sờ nhìn ông Đông Hưng, sau đó hung hăng cho mình hai cái bàn tay nói, trưởng quan. Là ta không kiến thức, là ta mắt cho coi thường người khác. Thật xin lỗi. Ông Đông Hưng cười cười nói, này. Bao lớn chút chuyện, ngươi không phải cũng là công viên trò chơi phụ trách nha, ngươi muốn thật sự bắt chẹt giá hỏa ta đã sớm để giao cục đem ngươi đưa vào đi nói về. Ta đánh gãy phiếu có thể hay không chứng thực ta cái này cảnh sát vũ trang chứng nhận sĩ quan hình như cũng coi như quân nhân phạm chủ. Bảo an đội trưởng. Phó Côn Bằng. Cảnh giác huynh. Hoàng Phong Kỳ. Đại nhân vật đều có dở hơi sao chẳng lẽ vị này ông Đông Hưng đại nhân dở hơi chính là ham món lợi nhỏ tiện nghi lớn như thế cán bộ vậy mà lại vì một tấm đánh gãy vé vào cửa tính toán chi ly quả nhiên là sống lâu trông thấy. Chương 189, Nhà Ma. Rốt cục, sân chơi người phụ trách xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là một cái nhìn rất tinh minh người làm ăn, hắn vừa vào cửa liền chất lên mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Thương nhân vô luận ở địa vị bên trên vẫn là quyền thế bên trên đều cùng quan viên có chênh lệch cực lớn. Các thương nhân nghĩ tới nhuần sống sót, đường tắt duy nhất chính là cùng quan viên địa phương tạo mối quan hệ. Bằng không mà nói, vô luận thương nhân có bao nhiêu vốn liếng đều khó tránh khỏi bị người hạ ngáng chân làm ám chiêu. Hoan nên các vị đến Diêm Thành sân chơi, bị nhân thạch phong mậu. Mời các vị di giá khách quý lâu, để bị nhân tận một chút chủ nhà tình nghĩa. Thương nhân tươi cười lấy nói. Vương Đông Hưng cười nói, lần sau, hôm nay ta là tới lĩnh con gái đi dạo nhạc viên, lần tiếp theo ta mời ngươi hà. Tốt. Vương tiên sinh hôm nay tiêu phí đều tính cho ta. Lão Ngưu, cho tiên sinh xử lý một tấm cao cấp nhất chiêu đãi khoán đi. Vương tiên sinh về sau bằng này khoán ở biển hoa tập đoàn hạ tùy ý sản nghiệp bên trong tiêu phí đều từ tập đoàn công ty hoàn trả. Thương nhân cười lấy nói. Vương Đông Hưng khoát tay áo, đừng nói nữa, tuyệt đối đừng giới. Thủ hạ của ta còn ở lại chỗ này chút đấy, việc này nếu là chuyển về tổng bộ đi ảnh hưởng không tốt. Ta còn là thành thành thật thật mua ta đánh gãy phiếu, ngài liền khỏi phải quan tâm. Các vị thật sự nghĩ tụ ngày mai từ ta làm chủ, khách quý lâu hoa sen sành thế nào? Tốt. Phó Côn Bằng cười nói, bọn họ hệ thống công an cán bộ vô luận như thế nào cũng không thể đắc tội những đêm tối cảnh sát, gặp được giao hảo cơ hội bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua. Con mắt thương nhân sáng lên nói, cảm tạ ông tiên sinh, ngài có thể dành thời gian xuất hiện chính là cho chúng ta lớn nhất mặt mũi. Ngày mai hoa sen sành ta giúp ngài dự định. Vương Đông Hưng suy nghĩ một chút nói, tốt, ngài là người địa phương. Ngài ra mặt có thể sẽ thuận tiện một chút. Đúng thế, đó là. Vương tiên sinh, phó cục trưởng, vậy cứ thế quyết định, ngày mai chúng ta không say không nghỉ. Thương nhân khách sáo nói. Sau khi khách sáo nửa ngày, cuối cùng ông Đông Hưng ôm nữ hoa đạt được hắn nên được đánh gậy vé vào cửa, đi vào mánh liệt dòng người. Thạch Phong Mậu đối với bảo an đội trưởng nói, Lao Ngưu, ngươi kém chút liền cho ta đắc tội một tôn chân thần. Thật xin lỗi, chủ tịch Ngưu đội trưởng lo lắng bất an nói. Thạch Phong Mậu lắc đầu, cái này cũng không trách ngươi. Trông thấy nhiều giấy chứng nhận như vậy ta phản ứng đầu tiên cũng là xử lý chứng giả, vị này ông tiên sinh thật sự quá vô danh đại nhân vật nào có như thế chấp nhất tại đánh gãy vé vào cửa nhà. Như đội trưởng lúng túng nói, chuyện còn có bổ cứu chỗ trống sao. Bổ cứu không có gì có thể bổ cứu, đại nhân vật lòng dạ không như vậy chật hẹp, người ta muốn làm công ty chúng ta có vô số loại phương pháp. Lão Ngưu, ngươi cũng coi như trong công ty lão nhân, nếu không phải ngươi không có văn bằng sao có thể để ngươi tới nơi này làm bảo an đội trưởng đâu nếu không sau này, ngươi cùng ta về tổng công ty. Thạch Phong Mậu nói, không cần, chủ tịch, nơi này rất thích hợp ta. Như đội trưởng chán ngán thất vọng mà nói, liền ta cái này tính bướng mình không biết cho ngài thêm bao nhiêu phiền phức. Thạch Phong Mậu nghe vậy ngây ra một lúc, lắc đầu thở dài nói, tùy ngươi. Vương Đông Hưng dẫn nữ hoa nhìn hài hòa vô cùng, cùng phổ thông phụ thân mang con gái du lịch không khác nhiều. Bị Vương Đông Hưng rút nhỏ hình thể nữ hoa chơi đến rất vui vẻ, cái gì đu quay ngựa, đu quay, tàu lượn siêu tốc, đều chơi đến quên cả trời đất. Cuối cùng nữ hoa chỉ vào nhà ma đối với Vương Đông Hưng nói, sư phụ. Ta muốn đến đó chơi. Vương Đông Hưng xem xét nhà ma bảng hiệu ra mặt giật giật, hoa nhi nha, đây đều là giả quỷ, quỷ thứ này không có gì đáng sợ. Không nha không nha. Ta liền muốn đi chơi. Nữ hoa ôm cánh tay Vương Đông Hưng nói. Người đi đường xung quanh nhìn phấn điêu ngọc trác nữ hoa nũng nịu bộ dáng không khỏi bị manh đến, liên tục ca đuổi Vương Đông Hưng nói, đại ca, ngươi liền mang ngải con gái đi chơi mà thôi. Đúng thế, tiểu hài tử thích chơi chút gì đại nhân nhất định phải ủng hộ. Quần chúng lực lượng là vĩ đại. Mà lấy ông Đông Hưng ra mặt dày cũng gánh không được quần chúng thủy triều. Cuối cùng ông Đông Hưng bất đắc dĩ nói, tốt, chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vạn tuế! Vạn tuế! Ta yêu ngươi sư phụ! Nhỏ nữ hoa nhảy cấn hoan hô nói. Ông Đông Hưng nhẹ nhàng điểm một cái mũi nữ hoa nói, tiểu cơ linh quỷ. Trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, ông Đông Hưng móc ra bộ phiếu đi hướng nhà ma. Diêm Thành nhà ma ở Z công viên trò chơi bên trong cũng có thể xếp hàng đầu, âm trầm kinh khủng nghe tiếng xa gần. Nếu như ngài hoạn có trái tim bệnh công viên trò chơi là sẽ không để cho ngài đi vào nhà ma, nếu như ngài lá gan nhỏ bé, công viên trò chơi để cử ngài tổ đội tiến vào. Diêm Thành nhà ma cũng không phải là một chỗ căn phòng, mà rời một tòa cao ốc. Trong đại lâu đường hành lang quanh co khúc khuỷu, gian phòng san sát nối tiếp nhau, trong nước vô số đoàn làm phim ở phim kinh dị thời điểm đều sẽ tới nơi này lấy cảnh. Hoa, thật là cao to nha. So với chủ điện nữ hoa cung còn lớn hơn. Nữ hoa ngửa đầu nhìn mười mấy tầng lầu nhà ma kinh ngạc nói. Nàng ở nữ hoa cung cũng rất cao lớn, chẳng qua so với 10 tầng lâu đến cũng kém hơn một chút hồng hoang lưu hành ở nhà trẻ tới. Vương Đông Hưng nện nện miệng, thầm nghĩ, ngươi chưa trông thấy trăm tầng cao ốc, trí tuệ của nhân loại đơn giản muốn nghịch thiên nha. Vương Đông Hưng lôi kéo nữ hoa tay nhỏ liền hướng đi vào trong, cổng có một cái âm dương mặt mái tóc màu đỏ ngòm thằng hề cầm một cây bút ở Vương Đông Hưng bộ phiếu bên trên bỏ ra một cái đồ án về sau đưa cho Vương Đông Hưng một cái máy phát tín hiệu đạo đạo, hoan nghênh đi vào địa ngục nhạc viên. Nếu như ngươi lạc đường đã mất đi hy vọng, mời sử dụng định vị trang bị, nhân viên công tác sẽ đem ngài giải cứu ra. Chúc ngài chơi vui vẻ, kiệt 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 kiệt. Tiếng nói của hắn vừa dứt, nhà ma bên trong liền vang lên một trận thê lương tiếng kêu. Vương Đông Hưng cùng sắc mặt nữ hoa biến đều không thay đổi liền hướng đi vào trong. Vừa vào cửa Vương Đông Hưng đã nhìn thấy cánh cửa bên cạnh nằm một cái thi thể huyết nục mơ hồ. Vương Đông Hưng đi lên trước sờ lên nói, mô phỏng chân thật xỉ lịt nhựa cây nha. Nữ hoa cũng cùng hiếu kỳ bảo bảo giống như sờ lên nói, sư phụ, sờ tới sờ lui giống như thịt người nha. Đây là nhân tạo nha, nhà ma là người tu ra tới dọa người địa phương. Nhân viên công tác là sẽ không dùng thật thi thể tới dọa người. Vương Đông Hưng giải thích nói. Nhà nữ hoa vẫn như cũ hào hứng giạt rào lôi kéo Vương Đông Hưng đi vào trong. Cửa đầu kia là một đầu rất dài, mở tối hành lang, trắng bệnh đèn chân không chợt sáng chợt diệt, pha tạp trên tường hình như còn có lấm ta lấm tấm vết máu, trên đầu đường ống thông gió bên trong hình như còn có chút không hiểu sinh vật. Sư phụ, thật đáng sợ nha. Nữ hoa núp ở trong ngực Vương Đông Hưng sợ hãi nói. Vương Đông Hưng nhịn không được cười lên, ngươi ngay cả chân chính quỷ đều nhìn thấy qua. Đối mặt với những giả đồ vật làm sao ngươi còn sợ đi lên? Người ta chính là sợ hãi mà. Nữ hoa làm nũng nói, sư phụ, ôm ta. Muốn ôm ôm nói thẳng thôi. Vương Đông Hưng sở trường đầu ngón tay điểm nhẹ nữ hoa chót mũi nói, sau đó hắn ôm lấy nữ hoa liền hướng hành lang chỗ sâu đi. Sân bãi lớn chỗ tốt chính là lối rẽ nhiều, quỷ này phòng ngoại trừ lại hù dọa người tác dụng, còn có thể kiêm chức làm mẹ cung chơi. Bằng không chỉ bằng vào hù dọa người, Diêm Thành nhà ma là sẽ không ở trong ngoài nước lường danh. Nô. Chạy đi đâu đâu Vương Đông Hưng cắn răng do dự nói, hắn là dùng tiền tới chơi, không phải đến chuyên nghiệp phá mê cung, cho nên hắn cũng không có đem cảm giác khuyết tán ra. Chỉ đứng ở một người bình thường thị giác đến tiến hành phán đoán. Đi bên phải. Vương Đông Hưng làm ra quyết định kỹ càng về sau liền sải bước đi vào trong. Trong lòng của hắn cũng tràn ngập tò mò, hắn cũng là lần thứ nhất đi vào như vậy đại hình nhà ma, không hảo hảo chơi đùa một phen có thể nào xứng đáng hắn biến đổi bất ngờ mới mua được đánh gậy vé vào cửa. Chương 190, ma giáo lại xuất hiện. Này. Yêu nghiệt phương nào Vương Đông Hưng chỉ vào góc tường chợt lóe lên bóng đen quát. Nếu như bóng đen này nếu là người, Vương Đông Hưng không biết kích động như thế. Trải qua phán đoán của hắn, vừa rồi con kia bóng đen tuyệt đối là cái quỷ. Chẳng lẽ quỷ này trong phòng thật sự có quỷ, quỷ này trong phòng còn có cái khác du khách, nếu như những du khách bị thương tổn, cái này nổi nhất định phải Vương Đông Hưng lưng. Hoa Nhi, chúng ta đuổi theo. Vương Đông Hưng ôm nữ hoa nói, ôm chặt. Sau đó hắn toàn lực ra tốc hướng vừa rồi lóe lên bóng đen đuổi theo. Vương Đông Hưng tâm yên lặng đọc lấy xuyên tường pháp. Đi theo sát nút hữu hình vô chất quỷ hồn ở trong đại lâu vòng quanh. Quỷ hồn thấy mình không vung được Vương Đông Hưng, hóa thành đỏ bừng huyết ảnh đe dọa, "Tu sĩ, ngươi là đang chơi lửa. Mau mau rời đi, bản tọa chuyện cũ sẽ bỏ qua." Trước xưng tên ra. Vương Đông Hưng ôm nữ hoa một chút phong phạm cao thủ không có, hời hợt hỏi, "Bản tọa Xích Huyết Quỷ Vương, tu sĩ báo lên danh hào của ngươi." Xích Hồng Huyết Ảnh khàn giọng quát, "Bản tọa Đặc Quỷ Hội Sơn Thành phân hội hội trưởng Vương Đông Hưng. Ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này rõ ràng là nhân gian địa giới?" Đỏ huyết lão quỷ, ngươi vượt biên giới. Vương Đông Hưng nổi giận nói. Đặc quỷ hội thứ gì là triều đình cho săn sao Xích Hồng Huyết Ảnh hỏi. Ngươi nói là được. Bản tọa cũng cho ngươi một cơ hội, mau mau rời đi thành thị, thành thành thật thật tìm rừng sâu núi thảm tử bên trong tu luyện. Nếu không bản tọa định trạm không buông tha. Vương Đông Hưng quang minh lắm liệt nói. Dựa vào cái gì chẳng lẽ thiên hạ này là nhà ngươi mở không thành Xích Hồng Huyết Ảnh dựa vào lý lẽ biện luận nói. Nhân quỷ khác đường, dù cho ngươi không có hại người tâm tư. Nhưng cùng người ở chung thời gian dài vẫn như cũ sẽ đối với nhân loại tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Bản tọa thân là Đặc Quỷ Hội Sơn Thành phân hội hội trưởng đối với việc này không thể đổ cho người khác. Xích Huyết, tu hành không dễ, không muốn bởi vì sảng khoái nhất thời hủy căn cơ. Vương Đông Hưng tốt nghiêm khuyên bảo nói. Hắc nhân loại tu sĩ chừng nào thì bắt đầu lưu hành giả nghĩa nhân quỷ khác đường hử. Bản tọa tung hành tu hành giới thời điểm người tổ tông đều không xuất sinh đâu. Tiểu bối, nhanh chóng tối lui, lão tổ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Xích Hồng Huyết Ảnh lặng lẽ nói. Vương Đông Hưng sạm mặt lại nhìn cái này bản thân cảm giác tốt đẹp quỷ vương im lặng im lặng. Gia hỏa này từ nơi nào chui ra ngoài quá thúi không biết xấu hổ, chẳng lẽ hắn nhìn không ra Vương Đông Hưng một thân mênh mông ma lực sao, nhưng hắn là cấp 8 đỉnh phong ma pháp sư nha. Giới của hắn đừng cầm tới quỷ tu hệ thống bên trong, đó cũng là chính bắt cảnh tu vi quỷ đế, Xích Huyết Quỷ Vương ở đâu ra lớn như thế tự tin. Sư phụ, làm sao ngươi không thu thập hắn? Nữ hoa mở to mắt to hỏi. Trước Lội Lội nói, gia hỏa này cũng không giống giết người như ngoé người đạt được, chạm yêu trừ ma tiêu diệt chủ yếu là bại hoại, trông thấy quỷ liền chặt đến không phải kỳ thị chủng tộc chính là bệnh tâm thần. Vương Đông Hưng cười nói. Xích Hồng Huyết Ảnh hỏi, tiểu bối ngươi vì sao còn không tối lui? Vương Đông Hưng chỉnh ngay ngắn thần sắc, đem thu liễm tinh khí thần cùng ma lực cùng một chỗ bạo phát ra, lực lượng khổng lồ sẽ có hình vô chất quỷ vương sốc cái té ngã. Quỷ vương hoảng sợ nhìn Vương Đông Hưng kinh ngạc nói không ra lời. Ngươi là quỷ đế? Xích Hồng Huyết Ảnh kinh ngạc hỏi. Phi phi phi, ngươi mới là quỷ đâu. Ta là không thể giả được chính đạo cường giả cấp 8. Lúc này ta có thể hay không vui sướng trò chuyện sẽ trời? Vương Đông Hưng hỏi. Đông nhiên Xích Hồng Huyết Ảnh một trận biến hóa, biến thành một cái màu trắng hơi mở lao đầu. Lão nhân này mặt mũi hiền lành, mọc ra râu trắng tóc trắng, trên thân tự mang tiêu chuẩn tùy thân lão gia gia mô bản. Đây mới là diện mục thật của ngươi? Vương Đông Hưng hỏi. Xích Huyết Quỷ Vương gật đầu nói, quỷ tu theo tu vi tinh thâm sẽ từ từ tẩy luyện trên người lệ khí cùng ám khí, quỷ tu tu vi càng cao khí tức trên thân càng tinh khiết hơn, cuối cùng trải qua thiên kiếp tẩy luyện, quỷ tu sẽ chuyển hóa thành hoàn chỉnh linh hồn thể, lại trải qua hóa tố tiên chính âm, quỷ tiên cùng phổ thông tiên nhân liền không còn hai gây nên. Quả nhiên. Đúng, ngươi tại sao muốn giấu ở khu náo nhiệt nhà ma bên trong? Vông Đông Hưng không hiểu phải hỏi nói, nơi này cũng không phải cái gì tốt phong thủy địa phương, âm dương không cân đối, ngũ hành không hoàn toàn, ngài ở cái này đợi trăm hại không một lợi nha. Lão quỷ thở dài một cái nói, đại nhân, thực không dám dâu dếm, lão quỷ ta lâu dài thâm cư ở trong cổ mộ, đó là một ngụm tùy đường mộ lớn. Chẳng qua gần nhất chẳng biết tại sao mộ lớn bị người cho đào, linh khí tiết lộ coi như xong. Lại có một nhóm người ngang nhiên xông vào mộ lớn lấy vô thượng tà pháp nô dịch trong mộ đại đa số quỷ hồn cùng bánh trưng. Lão hủ dựa vào tu vi trọi cứng qua trùng điệp công kích cuối cùng trốn ra cổ mộ, không làm sao hơn chỉ có thể lưu lạc ở nhân gian. Không nghĩ tới mấy trăm năm đi qua, nhân gian vậy mà đã biến thành bộ dáng này. Ta muốn tìm chỗ an thân đều không có, nhân gian ban đêm so với ban ngày còn náo nhiệt. Cuối cùng tìm tới tìm lui ta tìm được nơi này. Giờ Vương Đông Hưng minh bạch vì sao Xích Huyết Quỷ Vương muốn ngụ cư ở nhà ma bên trong, các du khách đầu góc lại hố cũng sẽ không ở ban đêm du lãm nơi này. Đang làm việc nhân viên tan tầm về sau Quỷ Vương cũng có thể ngủ ngon giấc. Chẳng qua Quỷ Vương để Vương Đông Hưng nhớ tới một chút những chuyện khác lúc trước hắn ở Đông Thành thời điểm hình như gặp qua một con bị ma giáo ma hóa bút tiên. Lúc kia hắn mới biết được chính mình sở tại thứ 3001 giới cũng bị ma giới xâm lấn. Ma giáo nấp rất kỹ, Tô Hiểu Nhu hai năm này khắp thế giới bắt quỷ bắt được đều là bị ma giáo ma hóa quỷ hồn, ma giáo bản độ người căn bản là không có bắt được mấy cái. Nô! Lúc này hình như gặp cá lớn. Vương Đông Hưng lẩm bẩm nói. Có thể đem quỷ vương cấp đỏ huyết lão quỷ làm cho giống chó nhà có tang thế lực ngoại trừ đặc quỷ hội bên ngoài cũng chỉ có ma giáo đám kia cháu, húng chi Xích Huyết Quỷ Vương cũng đã nói, đám gia hỏa này dùng chính là tà pháp. Nghĩ tới đây trong lòng Vương Đông Hưng hơi hồi hộp một chút, tuy đường mộ lớn chuyện này đã dính đến ma giáo thăm dự. Đã không còn là một cái bình thường nhiệm vụ, chỉ dựa vào một cái phân hội cán sự là tuyệt đối không đủ. Thế là Vương Đông Hưng vội vàng cấp Hoàng Phong Kỳ đi điện thoại, vô cùng lo lắng mà hỏi, tiểu hoàng ngươi không đi chấp hành nhiệm vụ. Hội trưởng đại nhân nắm hội trưởng, ta còn không có khởi hành đi, xin hỏi ngài có gì chỉ thị? Hoàng Phong Kỳ cung kính nói. Tranh thủ thời gian thu đội. Nhiệm vụ này rất phức tạp, dính đến một cái rất bí ẩn tổ chức. Tình huống cụ thể ta biết cùng kiểu gì cũng sẽ đoan một hội trưởng hồi báo. Ngươi ở yên tại chỗ chờ lệnh, cần phải không muốn tiếp cận cổ mộ hiện trường. Vương Đông Hưng lo lắng nói. Rõ. Hoàng Phong Kỳ nghe lời hồi đáp. Tốt, ngươi hai ngày này liền phụ trách bảo vệ phó cục trưởng, ngày mai ta vừa vặn muốn mời hắn ăn một bữa cơm, ngươi cũng cùng đi. Vương Đông Hưng nói. Tạ ơn hội trưởng. Hoàng Phong Kỳ hưng phấn nói, đây chính là hội trưởng mời. Ở Sơn Thành phân hội, nhưng ông Đông Hưng là giống như thần tồn tại, thần bí bối cảnh, siêu cường thân thủ, thâm bất khả chắc tài phú đều để cho người ta tin phục. Có thể nói Sơn Thành phân hội hoàn toàn chính là dựa vào Vông Đông Hưng chi mới có thể đi đến cao tốc phát triển con đường. Không nói những cái khác, Vông Đông Hưng cung cấp siêu cấp tu luyện thuốc lá chính là cái khác phân hội cùng tiểu gì cũng sẽ thèm nhỏ nước giải trí bảo. Vì đạt được một điếu thuốc lá, cái khác phân hội người không thể không cắn răng tốn hao giá cả to lớn cùng Sơn Thành phân hội người đến trao đổi. Sơn Thành phân hội ra hỏa thông qua trao đổi, mỗi người đều biến thành thổ tài chủ. Có thể cùng Vông Đông Hưng ăn một bữa cơm là Sơn Thành phân hội mỗi người đều khát vọng mà mong mọi cơ hội. Hôm nay lại bị Hoàng Phong Kỳ bày ra, hắn có thể không cao hứng sao? Chương 191, giao dịch. Đoan Mục hội trưởng. Thông chi Hoàng Phong Kỳ, Vương Đông Hưng cho Đoan Mục Hạo Ca gây nên cái điện, ngài biết ma giáo tổ chức này sao? Đoan Mục Hạo Ca nghe vậy ngây ra một lúc, sau đó hắn không thể tin nói, hẳn là ngươi đụng phải cái tổ chức kia người. Diêm Thành cổ mộ xảy ra chuyện tin tức ngài hẳn phải biết, Vương Đông Hưng hỏi. Đoan Mục Hạo Ca khẳng định nói, đương nhiên, Hoàng Phong Kỳ vẫn là ta điểm danh phái đi ra đời này. Hôm nay, ta đi Diêm Thành sân chơi nhà ma. Gặp một thứ từ trong cổ mộ trốn tới quỷ vương. Hắn nói trong cổ mộ quỷ hồn đã bị người của ma giáo lấy tà pháp khống chế lại trở thành ma giáo nanh bớt. Ta cảm thấy những năm này trong nước quỷ hồn đã thương người sự kiện rất có thể là ma giáo âm mưu. Vương Đông Hưng suy đoán nói. Đoan Mục Hạo Ca suy tư một hồi nói, ngươi nói rất có lý, chẳng qua ma giáo nước rất sâu, chúng ta đặc ủy hội mấy lần cùng người của ma giáo cứng đối cứng, đều đụng phải một cái mũi xám. Cho nên chúng ta gặp ma giáo chuyện đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỗ rửa của bọn họ thật sự thật là đáng sợ. Ngươi là chỉ? Tiên nhân cấp sức chiến đấu Vông Đông Hưng hỏi.
Không sai. Ma giáo tín ngưỡng ma thần là chân thật tồn tại, năm đó đặc ủy hội mới lập thời điểm chí ít có 6 cái cấp 9 lao tổ, lúc kia ma giáo mới vừa vặn hứng khởi, đặc ủy hội không thể đổ cho người khác cùng ma giáo vừa một lần chính diện. Một cầm chúng ta đặc ủy hội thảm bại, ở tiên nhân cấp ma thần trước mặt cấp 9 lao tổ chính là bùn nặng. Đoan Mục Hạo ca nghĩ mà sợ nói, cấp 9 lao tổ còn như vậy, huống chi hắn một cái cấp 8 người tu luyện đâu. Vương Đông Hưng cắn môi một cái, phát giác chuyện không hề giống tưởng tượng của hắn dễ giải quyết như vậy. Người ma giới đi vào thế giới này nói ít cũng có mấy thập niên, có tiên nhân cấp, ma binh cấp, cái gọi là ma thần tọa chấn, nhân gian lực lượng đương nhiên không làm gì được ma giáo. Hội trưởng sao, ta khẩn cầu ngài đem ma giáo chuyện toàn quyền giao cho ta xử lý. Vương Đông Hưng trịnh trọng nói. Đoan Mục Hạo ca nghiêm túc nói, nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ, cường giả cấp 8 tại cấp tiên nhân lực lượng trước mặt chính là một con kiến. Không tìm đường chết sẽ không chết, ma giáo cất ở đây ai nhiều năm mặc dù mờ ám không ngừng, nhưng lại chưa làm qua sở tuyến chuyện. Vạn nhất là bọn chúng ở nơi đó nghẹn đại chiêu đâu, chúng ta nếu là không có chuẩn bị rất dễ dàng liền bị người ta diệt. Lại nói, tiên nhân cấp lực lượng có gì ghê gớm đâu, nếu như cái gọi là ma thần dám lộ diện, vài phút giết hắn. Vương Đông Hưng tự tin nói. Nhưng hắn là bản thánh, xử lý cái ma binh không phải nhẹ nhõm thêm vui sướng chuyện, lúc trước hắn ở Hồng Hoang tiện tay diệt đi tiểu yêu đều có thể một tay bình cái này cái gọi là ma thần. Hắn một cái nho nhỏ ma binh liền có thể ở nhân gian tự xưng một chút ma thần qua làm nghiện. Nếu như đem cái này ma thần để có thể lượng tầng cấp cao hơn thế giới, hắn ngay cả làm bia đỡ đạn tư cách đều không có. Tốt, đã ngươi yêu cầu, sau này phàm là liên quan đến ma giáo chuyện đều giao cho Sơn Thành người phân bộ đến xử lý. Đúng, thương lượng vấn đề được không? Đoan Mục Hạo ca đổi cái thái độ hỏi. Chuyện gì? Ông Đông Hưng hỏi. Tu luyện của ngươi thuốc lá có thể hay không toàn đặc ủy hội cung ứng, đặc ủy hội sẽ cho ngươi vốn có thù lao. Đoan Mục Hạo ca thương lượng. Ông Đông Hưng nheo mắt hỏi, cái gì thù lao? Phó quốc cấp đãi ngộ thế nào? Đoan Mục Hạo ca hỏi. Dừng lại, dừng lại. Muốn cao như vậy đãi ngộ để làm gì? Hôm nay, ta mua cái đánh gậy phiếu thiếu chút nữa bị người làm hoàng như bắt lại, ngài gặp qua cái nào phó quốc cấp người đi ra ngoài mua đánh gậy vé vào cửa? Nói thật ngươi cái này phó quốc cấp đãi ngộ đối với ta mà nói chưa không một tấm thẻ học sinh có tác dụng. Vương Đông Hưng bĩu môi nói. Đoan Mục Hạo ca run lên nửa ngày không lời nào để nói, giờ này khắc này nội tâm của hắn là sụp đổ, từ đặc ủy hội thành lập tới nay, từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài. Vương Đông Hưng là đầu một cái muốn dựa vào lấy mình căn cứ chính xác món mua đánh gậy vé vào cửa. Có thể hay không nói điểm hữu dụng? Vương Đông Hưng hỏi. Đoan Mục Hạo ca đều muốn khóc, toàn bộ đặc ủy hội người nào không biết Vương Đông Hưng là chữ thiên số một đại thổ hào, một mình hắn có tài nguyên tu luyện có thể cùng toàn bộ quốc gia cùng so sánh, hắn là Sơn Thành phân hội phân phối chế thức trang bị có thể để cho kiểu gì cũng sẽ tinh binh cường tướng chảy nước miếng. Tiền đối với hắn mà nói chính là chữ số, Đoan Mục Hạo ca thật sự nghĩ không ra đến cùng nên dùng cái gì cùng Vương Đông Hưng trao đổi. Cuối cùng đầu Đoan Mục Hạo ca bên trong hiện lên một cái ý niệm trong đầu, sau đó hắn không tốt cười nói, đồng chí Vương Đông Hưng, ngươi cảm thấy hổ phù thứ này thế nào? Hổ phù? Vương Đông Hưng nghi ngờ hỏi. Anh hùng giết bên trong tương đương với gia cắt liên nỗ có thể vô hạn giết hổ phù. Đoan Mục Hạo ca sạm mặt lại khóc không ra nước mắt mà nói, ngươi có dám hay không ít chơi điểm trò chơi nhiều đọc sách, cái gọi là hổ phù chính là binh quyền biểu tượng. Nếu như ngươi hàng năm có thể vì đặc ủy hội cung cấp một đầu thượng cổ bài thuốc lá, ta liền làm chủ tặng cho ngươi một đoàn độc lập quyền chỉ huy. Nói cách khác, ngươi có thể có một đoàn tư quân, nếu như ngươi ngại nuôi một đoàn tôn sức, cũng có thể đem cái này độc lập quyền chỉ huy đổi thành điều binh quyền. Ngươi đi tới chỗ nào đều có thể vô điều kiện điều động nơi đó cảnh vệ bộ đội một đoàn quân sĩ. Thế nào tâm động không? Đây chính là ngay cả ngũ tinh thượng tướng đều không có đãi ngộ. Ngươi nói là sự thật? Ông Đông Hưng hỏi. Đoan Mục Hạo ca bộ ngực đập vang ầm ầm, đương nhiên thật. Đương nhiên, ngươi tư quân không thể xúc phạm quốc gia pháp luật, một khi ngươi chơi quá lửa, triều đình sẽ thu binh quyền của ngươi. Ông Đông Hưng nghĩ nghĩ, cảm thấy có một cái thuộc về mình quân đoàn là một món rất uy phong chuyện. Chủ yếu nhất chuyện là tổ kiến quân đoàn là hợp pháp. Quả nhiên như đặc ủy hội thần thông quảng đại, chuyện như vậy đều có thể làm được. Thành giao. Vương Đông Hưng chém đinh chặt sắt nói, dù sao bằng Thái Bạch Ngân Tinh địa vị, ở tiên giới cầm trở về thượng cổ bài thuốc lá vẫn là rất dễ dàng, còn không bằng phát huy một chút công năng của nó, để cao một chút thứ 3001 giới nhân gian lực lượng. Bây giờ ma giáo thời gian dần trôi qua nổi lên mặt nước, đề cao lực lượng đặc ủy hội chính là vì mình xúc tích lực lượng. Chính là Đoan Mục Hạo ca không đề cập tới chuyện này, Vương Đông Hưng cũng tự động tự giác đem thượng cổ bài thuốc lá mở rộng đến toàn bộ đặc ủy hội. Tốt, tốt, tốt. Đoan Mục Hạo ca cao hứng liên tiếp đụng tới 3 cái tốt chữ, điều này nói rõ hắn cao hứng ghê gớm. Làm kiểu gì cũng sẽ giải, hắn từng ngày là đặc ủy hội thao nát tâm, chủ yếu nhất là hắn cần chủ tính chung mỗi người chia sẻ ở giữa cân bằng. Nửa năm này Sơn Thành phân hội quật khởi không thể nghi ngờ để Đoan Mục Hạo ca khó chịu rất lâu, hắn mỗi một ngày không biết muốn thu đến bao nhiêu đến từ cái khác phân hội thư mời. đều là muốn mở ra thượng cổ bài thuốc lá hối đoái chính sách. Chẳng qua trong tay Đoan Mục Hạo ca nào có thuốc lá, vì thế hắn đều nhanh sầu bắt đầu. Vương Đông Hưng cùng bàn giao Đoan Mục Hạo ca xong về sau liền cúp điện thoại. Hắn ôm nữ hoa tiếp tục hướng nhà ma ở trong chỗ sâu đi, đoạn đường này trên cơ bản thuộc về hữu kinh vô hiểm. Trái tim của hắn đã bị hồng hoang chiến trường rèn luyện vô cùng cứng cỏi, điểm ấy huyết tinh tính là cái gì lúc trước, hắn một bàn tay vỗ xuống chính là hàng ngàn hàng vạn sinh linh diệt tuyệt sinh tức. Hắn giẫm một cước liền có thể tạo thành thây 500 vạn, máu chảy thành sông hiệu quả. Lam Vu tộc quét dọn chiến trường thời điểm, mới gọi vô gian địa ngục đâu. Các loại uổng mạng quỷ, chết thảm quỷ trên chiến trường phiêu đãng, âm phong trận trận, quỷ khóc sói gào, nếu như đem một màn kia đập trở về, người xem sau khi xem xong tuyệt đối ngủ không yên. Hiệu quả kia tuyệt đối không phải cờ gờ ạ nỉm có thể làm ra tới. Cuối cùng buồn bực ngán ngẩm ông Đông Hưng ôm nữ hoa đi ra nhà ma, không nghĩ tới đi ra nhà ma về sau còn có tiểu kinh vui. Hắn cùng nữ hoa là hôm nay người thứ nhất thành công đi ra nhà ma du khách, nhà ma nhân viên công tác còn đưa tặng cho nữ hoa một cái tiểu quỷ búp bê. Hoa nhi này mặc dù là tiểu quỷ, chẳng qua nhìn dị thường manh. Đột nhiên một trận âm phong treo qua, tiểu quỷ búp bê con mắt đối với người khác không phát giác tình huống dưới nháy một chút. Vương Đông Hưng nhìn một chút tiểu quỷ búp bê về sau không nói chuyện, ôm nữ hoa đi tới chỗ không người đối với tiểu quỷ búp bê nói, ngươi không ở nhà ma thành thành thật thật ở, làm theo chúng ta cái gì? Tiểu quỷ búp bê vô cùng đáng thương mà nói, đại nhân, tiểu quỷ không nhà để về chỉ cầu đi theo ở ngài khoảng. Đợi ngài tiêu diệt xâm phạm cổ mộ ma giáo ma đầu thời điểm, ta liền có thể về nhà. Vương Đông Hưng gật đầu nói, tùy ngươi, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên chạy loạn. Ngươi cái này tu vi quỷ vương đối với người bình thường mà nói là rất muốn mạng. Tiểu quỷ bút bê gật đầu nói, vâng. Đại nhân. Chương 192, thần hào nữ hoa quật khởi. Sắc trời dần dần muộn, Vương Đông Hưng bấm ngón tay tính toán nhà mình ra ra cùng Trương ra ra rượu cũng nên tỉnh. Thế là Vương Đông Hưng ôm lấy nữ hoa rời đi công viên trò chơi. Rời đi công viên trò chơi tay, bảo an đội trưởng không nói lời gì hướng trong tay hắn lấp một tấm dùng tiền thay thế khoán 2000. Vương Đông Hưng sờ sờ cái cằm ngẫm nghĩ nửa ngày cũng không biết cái này có nên hay không tính nhận hối lộ, dù sao sau này mình cũng không có cơ hội, không đem trương này dùng tiền thay thế khoán tiêu xài không coi là nhận hối lộ. Cho nên tâm hắn sao lý đến đem dùng tiền thay thế khoán thu xuống tới. Khi hắn bước vào cửa chính thời điểm kém chút bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người trước mặt hắn cái này 2050 tuổi ra mặt nam nhân là ai. Chẳng qua từ hai đầu lông mày Vương Đông Hưng có thể nhìn ra, trong đó một cái nam nhân đúng là mình ra ra. Hẳn là... Hồng hoang cỏ dại rượu có phản lão hoàn đồng năng lực. Ra ra Vương Đông Hưng thăm dò kêu một tiếng, nam nhân kia rất tự nhiên lên tiếng, trở về chơi thế nào. Ngài thật đúng là ra ra ta cái trời, rượu này tốt như vậy dùng Vương Đông Hưng kinh ngạc nói. Ngươi cho ta cầm về thuốc bổ chính ngươi không biết hiệu quả Vương ra ra hỏi ngược lại. Cái kia, ta cũng chưa thử qua nha. Vương Đông Hưng ngượng ngùng cười nói. Đúng rồi, ngài cùng Trương ra ra không cần đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe một chút không vạn nhất phản lão hoàn đồng có hậu di chứng đâu Vương Đông Hưng hỏi. Lão gia tử khoát tay trợn lại nói. Thân thể của ta biết, ta từ về hưu về sau liền không có cảm giác thân thể mình tốt như vậy qua. Ta cảm giác mình bây giờ có thể dơ lên một con trâu. Khu khu, ra ra, đây đều là ảo giác. Chẳng qua ngài cái này ngoại hình trở nên quả thật có chút lớn. Ta vừa mới tiến cửa chính thời điểm còn tưởng rằng mình xuyên qua nữa nha. Vương Đông Hưng thở dài nói. Vương tiểu tử, ngươi thuốc này là từ đâu làm nha đơn giản có hiệu quả. Con trai của ta ngày lễ ngày Tết liền hướng trong nhà đưa thuốc bổ, đưa dinh dưỡng thuốc, những vật kia cùng ngươi cái này so ra đơn giản rất rưởi. Trương lão gia tử sợ lấy mình trẻ 20 tuổi mặt cảm thán nói. Ra ra, mãi mãi ta đâu Vương Đông Hưng hỏi. Vùng trong bên trong say đây. Nàng nhìn ta trẻ 20 tuổi trực tiếp hột không ở, nàng một hơi làm một chén rượu lớn. Không đến ngày mai nàng là tỉnh không đến đi. Vương lão gia tử cười nói. Vương lão tam, cho ta ngược lại một bát, ta cho ta bạn già làm một bát nếm thử, bằng không người khác còn tưởng rằng bạn già ta nuôi tiểu bạch kiểm đâu. Trương lão đầu không tốt nói, xem ra hai lão gia tử không chỉ là thân thể trẻ thật nhiều. Liên tâm bên trong cũng biến thành trẻ rất nhiều, tràn đầy nhiệt tình mà cùng sức sống, không hề giống 270 tuổi lão đầu. Trương lão gia tử hấp tấp bưng rượu về tới nhà mình Trương mãi mãi dưỡng sinh đi, trong phòng chỉ còn lại ông Đông Hưng cùng ông lão gia tử. Tổ tôn hai người ngồi đối diện ở ghế sofa hai bên nhìn nhau rất lâu, ông lão gia tử mở miệng nói, cháu trai, ngày mai ngươi có rảnh rỗi hay không? A ngày mai ra ra ngươi có sắp xếp gì không ông Đông Hưng hỏi. Ông lão gia tử nói, ngày mai Trương lão đại nhi tử một nhà trở về thăm hỏi phụ mẫu. Mời nhà ta đi khách quý lâu tụ cái bữa ăn. Ta muốn hỏi hỏi ngươi bận bịu thông thả. Lúc nào nha Vương Đông Hưng hỏi. Lão gia tử trừng mắt nói, bữa ăn chính đương nhiên dạ tiệc. Tiệc tối nha. Là ta ngày mai ở khách quý lâu hoa sen sảnh ước hẹn nha. Vương Đông Hưng sờ sờ cái hót nói. Lúc này đến phiên Vương lão gia tử ngây ngẩn cả người, ngươi tại Diêm Thành còn có người quen làm sao vừa về đến liền ước hẹn đâu. Xin ý Vương Đông Hưng tươi cười nói, Thái Bạch tập đoàn xin ý đồng bạn khắp thiên hạ, địa phương quan viên. Địa phương phú thương ta đều phải chuẩn bị tốt lắm. Ngày mai ta hẹn cục công an Hàn Lâm khu phân cục cục trưởng phó Côn Bằng cùng bản địa phú thương Thạch Phong Mậu, nếu không.
ta đem ngày mai bữa tiệc đẩy. Lão gia tử suy nghĩ một chút nói, nếu không ngươi bận rộn nhà chúng ta hiến bên này bồi xong lại đi xã giao công chuyện của công ty mặc dù trọng yếu, nhưng người trong nhà tình cảm cũng rất trọng yếu nha. Vương Đông Hưng gật gật đầu, vậy cũng được. Dù sao ngày mai xã giao ta lớn nhất, Thái Bạch tập đoàn thật không cần cho ai mặt mũi. Vương lão gia tử gật gật đầu, vậy là tốt rồi, ngươi đi chơi đi. Ta tìm Trương gia gia ngươi đánh cờ đi. Ai? Vương Đông Hưng đáp ứng nói, sau đó hắn mang theo nữ hoa tiến vào khách phòng bật máy tính lên nói, Hoa Nhi, đây cũng là nhân gian thần kỳ nhất phát minh máy tính cùng Inter. Thông qua món pháp bảo này, người với người có thể vượt qua không gian số không khoảng cách câu thông. Inter đem người với người khoảng cách rút ngắn đến tột đỉnh, ngươi cần gì tư liệu đều có thể ở Inter tìm tới nhà. Thông qua Inter, ngươi còn có thể tiến hành hưu nhàn giải trí, ở thế giới giả tưởng tiến hành hô động. Ngươi còn có thể xem phim, xem TV kịch, đọc tiểu thuyết. Ngươi có ngươi muốn không đến, không có Inter không cho được ngươi. Nữ hoa khiếp sợ nhìn trước mặt tinh thể lỏng bảng nửa ngày im lặng, đây chính là nhân loại phát minh sao? Không sai. Chỉ cần khiến nhân loại đầy đủ thời gian, bọn họ liền có thể trả lại cho ngươi vô số kỳ tích. Nhân loại chỗ đáng sợ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, thế giới này nhân tộc đã là bá chủ, nếu như nhân loại muốn, bọn hắn có thể hủy diệt thế giới này vô số lần. Vương Đông Hưng hí hư nói, đạt được món đồ chơi mới nữ hoa cao hứng ghê gớm, mặc dù mới vừa mới tiếp xúc máy tính, chẳng qua dựa vào nàng thánh nhân thông minh tài trí rất nhanh liền đem máy tính chơi vô cùng thông thuận. Inter mị lực ngay tại ở không có gì sánh kịp lực hấp dẫn, hồng hoang xuyên qua tới nữ hoa rất nhanh liền mê thất ở nhân loại góp nhặt mấy chục năm tin tức chiều cường. Hoa văn phong phú cho chơi, phong phú tiểu thuyết mạng, kỳ quái phim ảnh TV để nữ hoa sơn hô và thuế, và năm lão trạch nữ rốt cuộc tìm được cuối cùng mình kết cục. Sư phụ, thẻ ngân hàng. Nữ hoa thẹn thùng vươn ra tay nhỏ đối với Vương Đông Hưng nói. A, ngươi muốn thẻ ngân hàng làm gì? Vương Đông Hưng nghi ngờ hỏi. Nạp điện điểm lương tệ. Nữ hoa nghĩa chính ngôn từ nói. Sau khi Vương Đông Hưng suy nghĩ liền đem thẻ lương mình tài khoản cùng mật mã nói cho nữ hoa. Năm đó, hắn cũng là bị vùi dập giữa chợ viết lách, hắn rất ủng hộ đọc bản chính. Đạt được tài khoản cùng mật mã, nữ hoa lập tức đem tài khoản của mình cùng thẻ ngân hàng khóa lại. Nữ hoa tay nhỏ điểm nhẹ, liền đem thẻ lương Vương Đông Hưng cho thanh không. Tấm thẻ này là đặc ủy hội phối cấp Vương Đông Hưng dùng để lãnh lương, góp nhặt nửa năm tiền lương Vương Đông Hưng trong thẻ hẳn là có 750 vạn, Vương Đông Hưng tiền lương là 75 vạn, đơn vị phối phát phòng ở hắn không muốn, cuối cùng Đoan Mục Hạo ca quy ra tiền 300 vạn đánh tới hắn trong thẻ. Giá trị 750 vạn đại dương điểm lương tệ nha. Cái này khiến nữ hoa trực tiếp nhảy lên trở thành điểm lương VIP bên trong nữ hoa vẫy vùng ở tiểu thuyết mạng bên trong hải dương không thể tự kiềm chế, trông thấy thích tiểu thuyết không nói hai lời chính là một cái minh chủ. Một ngày này, bị vô số tác giả ca tụng là thật mới thổ hào quật khởi ngày, còn gọi là nữ hoa bổ thiên ngày. Ở trong điểm lương, nhỏ nữ hoa nickname chính là nữ hoa, dù sao không ai đem danh tự này coi là thật tên, nữ hoa cũng vui vẻ đến như thế. Không tim không phổi nàng mới mặc kệ bỏ ra bao nhiêu tiền vậy, chỉ cần nàng vui vẻ, hoàng kim đại manh cũng chỉ ở tiện tay ở giữa. Trong lúc ngủ mơ, Vương Đông Hưng tuyệt đối nghĩ không ra, ngày đầu tiên tiếp xúc máy tính cùng Inter nữ hoa sẽ trở thành điểm nương mấy đại truyện thuyết cấp thần hảo. Chương 193, vượng đại cùng thần hảo. Thật vất vả rảnh rỗi, Vương Đông Hưng mở ra đã lâu phần mềm chat. Vừa lên mạng hắn đã nhìn thấy năm đó tiểu thuyết tác giả bảy bên trong láo tài xế nhóm ở nói chuyện tào lao. Đao cá, có nghe nói không vừa rồi điểm nương lại buộc phát một đợt khen thưởng phong bạo. Hồng hạnh, gặp được. Thật sự quá sảng khoái, lúc này mới bao lâu thời gian vị kia thần hảo đại tỷ đã thưởng hơn 30 manh. Hồng Trần, lúc nào có thể đến phiên chúng ta nha? Tiểu Cương Thi, ngươi cũng bị vùi dập giữa chợ thành dạng này, thần hào làm sao lại cho ngươi khen thưởng, muốn thưởng cũng muốn thưởng cho ta như vậy manh manh tác giả. Dương lão sư, các ngươi nói, vị này thần hào có thể hay không thích hèn mọn lưu đâu? Đao cá, Dương lão sư nha, ngươi vẫn là thành thành thật thật trở về dạy học sinh đi. Nói, bị ổi bao nhiêu tiểu nữ sinh? Dương lão sư, cái gì gọi là hèn mọn, gọi thế nào hèn mọn, nhưng ta là nghiêm chỉnh tốt lão sư. Ta là tổ quốc người làm vườn. Chuyên môn cho tổ quốc đóa hoa tới nước người làm vườn. Mây đồng bộ, lao tài xế vậy mà lại ngang nhiên lái xe. Đột nhiên, bảy bên trong lẫn vào tốt nhất hai bảo thiên sứ phát ra tiếng, vừa rồi ta lại thêm cái Bạch Ngân. Đao cá kinh ngạc hỏi, Bạch Ngân? Hồng Trần tan nát cõi lòng lại một lần hỏi, Bạch Ngân? Tiểu Cương Thi che mặt mà khóc, tan nát cõi lòng mà hỏi, Bạch Ngân đại manh? Dương lão sư tương đối quan tâm hiện thực, trong lòng hắn yên lặng chuyển đổi một chút hỏi, 100 vạn điểm lương tệ. Mây đồng bộ thiếu gia đổi lại tính toán một lần hỏi, 1 vạn đại nguyên. Hai bảo thiên sứ, đúng. Đáng người. Mời nhận lấy đầu gối của chúng ta. Vương Đông Hưng trông thấy bảy bên trong náo nhiệt như vậy, không tự chủ được chen lời nói, tất cả mọi người ở ha. A Thái giám Vương trở về đã lâu không gặp. Đao cá ân cần thăm hỏi nói. Hưng hánh hỏi, nhiều năm không gặp ngươi còn viết tiểu thuyết sao? Dương lão sư hèn mọn mà nói, huynh đệ, mấy năm này ủi mấy cây cải trắng. Vương Đông Hưng mỉm cười nói, đâu có, khiêm tốn một chút. Hiện tại, ta đoán chừng đã bị biên tập phong sát, lúc nào ta muốn viết sách liền thay cái áo lót một lần nữa rời núi. Chậc chậc chậc, đến lúc đó ta cho ngươi trương đẩy. Đao cá vỗ ngực nói.
Đúng rồi, nghe các ngươi nói vừa rồi lại một cái thần hào quật khởi, ông Đông Hưng hỏi.
Tiểu Cương Thi vội vàng nói bổ sung, đúng thế đúng thế. Hiện tại là toàn đứng phiêu hồng. Gặp qua thổ hào, chưa thấy qua như thế thổ hào.
Thần hào tên gọi là gì, ta xem một chút ta có thể hay không cấu kết lại.
Vương Đông Hưng phát cái buồn cười biểu lộ hỏi.
Phi phi phi.
Liền ngươi cái kia thái giám đức hạnh làm sao lại đạt được thần hào ưu ái, chỉ có ta loại này điệu thấp nam tử mới có thể đạt được kết xù khen thưởng.
Hồng Trân phản bác.
Vương Đông Hưng cười ha ha một tiếng nói, cái kia thần hào kêu cái gì?
Nữ hoa hai bảo thiên sứ trả lời.
Nữ hoa bỗng nhiên Vương Đông Hưng có loại dự cảm bất tường, hắn quay đầu nhìn thoáng qua trầm mê ở máy tính không thể tự kềm chế nghiện thiếu nữ. Coi lại một chút điện thoại vừa mới gửi tới tin nhắn, đông nhiên hắn minh bạch cái này vừa mới quật khởi thần hào là nơi nào tới.
Vương Đông Hưng ấn mở tác giả bởi nói, các ngươi có tin hay không ta nhận biết cái kia thần hào?
Không tin.
Hồng Hạnh khẳng định nói.
Chết cũng không tin.
Tiểu Cương Thi bổ đao đạo.
Ta thả rằng tin Hồng Trần có thể thành thần, ta cũng không tin ngươi biết thần hào.
Phong Nguyệt tiếp tục bổ đao đạo.
Không tin thêm một bay lên yên lặng nói bổ sung.
Vương Đông Hưng lặng lẽ, có dám đánh cược hay không?
Đánh cược gì, nghe xong đánh cược. Hồng Trần lập tức bật đi ra.
Vương Đông Hưng lòng tin tràn đầy nói, ta ở chỗ này nói khen thưởng ai, một hồi nữ hoa thần hào liền sẽ khen thưởng ai, có dám đánh cược hay không?
Cực.
Đánh cược gì, Hồng Trần dứt khoát quyết nhiên nói.
Đánh bạc thật không có theo đuổi, Dương lão sư đã từng cùng người đánh cược thua, không phải chỉ mặc quần cộc nhảy xã hội giao sao, chúng ta cũng cược cái này, chỉ cần ta có thể chỉ huy nữ hoa thần hào, khen thưởng ai ai cho ta đến một đoạn xã hội giao.
Vương Đông Hưng không tốt nói.
Đám người kinh hãi, thái giám Vương mới. Ngươi cái này cũng quá ngoan độc, toàn bộ bảy bên trong ngoại trừ Dương lão sư còn có người nào ra mặt này?
Liên hỏi các ngươi một câu có dám hay không, ông Đông Hưng gọn gàng dứt khoát mà hỏi.
Hồng Trần bị như thế một kích đem lập tức nổi trận lôi đình, nếu như ngươi chỉ huy bất động làm sao bây giờ?
Nếu như ta chỉ huy bất động, ta đưa ngươi một cái manh.
Còn có không có người tham gia rồi, ông Đông Hưng ác ý tràn đầy nói.
Đao cá chen miệng nói, tính ta một người.
Tiểu Cương Thi nói, ta cũng tới.